explain. Try to explain.
Thì cái cách làm việc của thầy đó, tức là hai cái ngày vừa rồi là mọi người đã nghe cái phần hướng dẫn rồi đúng không? Và mình có áp dụng cái hướng dẫn đó trong cái việc thực hành của mình. Thì khi mà áp dụng cái tạm gọi đi là cái kỹ thuật hành thiền mới hay là một cái kỹ thuật mới trong cái việc quan sát, thì quý vị cảm thấy nó ra làm sao và xem là nó có hiệu quả trong cái việc quan sát của mình hay không. Thì bất kỳ ai ở đây khi mà nói lên được cái kinh nghiệm đó, thì trên cơ sở cái kinh nghiệm mình nói ra thì thầy sẽ có những cái chỉ dẫn hoặc là giảng giải thêm. Thì đây là cái cách chỉnh pháp mà ở bên Miến Điện thì cũng triển khai, cũng như là khi thực hiện các cái khóa tu ở những cái nước khác thì thầy cũng làm theo cái cách thức như vậy. Thì ở đây chứ còn đầu tiên ấy, bao giờ cũng chỉ có một cái bài hướng dẫn như là cái hôm đầu tiên mọi người đã thấy rồi đó. Sau đó là những cái buổi sau là những cái phần giải đáp các câu hỏi, giải đáp những cái thắc mắc về cái kinh nghiệm của mình trong quá trình hành thiền. Mình thấy nó như thế nào, nó diễn ra làm sao, rồi là cái cách xử lý, cái cách quan sát của mình như thế nào, rồi bài học mình rút ra từ cái việc quan sát đó nó ra làm sao. Thì nghe mình giải trình những cái đó thì thầy sẽ bổ sung thêm hoặc là giải thích thêm. Cái nào là nó chưa có cái thái độ đúng đắn thì là thầy sẽ chỉnh lại. Thì chúng ta sẽ làm việc theo cái cách như vậy. He has practiced in Phuksan Monastery under Buddha Panyo.
Buddha Panyo.
So he wants to know that is there any difference between Buddha Panyo and you? Because he also receives instructions from Buddha Panyo.
Buddha Panyo also come to practice in Xiaoming.
Thì Đại Đức Trí Dũng thì cũng có tới suy minh hành thiền. Thì chắc là những cái chỉ dẫn thì cũng không có gì khác biệt cả giữa Đại Đức Trí Dũng với lại
What he learned from Trí Dũng and then he come back and teach.
Thì Đại Đức Trí Dũng thâu nhận được những cái gì từ suy minh thì Đại Đức Trí Dũng cũng triển khai ở Đại Phước Sơn.
Thì cũng có cái tìm cũng lâu thời gian.
He has been practicing meditation for such a long time, but the reason why there are still so many lobha, dosa, and moha in him?
Because the understanding is not increased. Maybe when you practice in calm down, just calm down, but you cannot practice continuously, and also the wisdom cannot arise. Not so enough.
Tức là mặc dù là mình có hành thiền nhưng mà cái sự hiểu biết của mình nó chưa có phát triển, nó chưa có đầy đủ. Và ở đây nhiều khi hành thiền là người ta chỉ muốn để cho cái tâm nó được an ổn, nó được bình an thôi, mà chưa có cái sự hiểu biết về những cái hiện tượng nó xảy ra xung quanh. Cái trí tuệ nó chưa khởi sanh, mà khi trí tuệ nó chưa khởi sanh thì là cái tham, cái sân, cái si nó vẫn còn ở đó.
So
how to destroy the lobha dosa?
There are two kinds of practice, samatha practice and vipassana practice. If your practice not enough understanding about vipassana, vipassana grow, if you know vipassana grow, you cannot stop defilement. Samatha is only suppress the defilement. If you not practice continuously, then the defilement come again.
Với lại một cái vấn đề nữa, ở đây là hành thiền thì là nó có hai cái loại thiền đúng không? Thiền chỉ samatha và thiền quán là vipassana. Thì cái thiền chỉ là nó giúp cho cái tâm nó an ổn trở lại. Thì chừng nào mà chúng ta đạt được cái sức định tốt thì tạm thời lúc đó là những cái phiền não nó được chấn lại, nó không có phát sinh lên. Nhưng mà khi mà mình không có thực hành liên tục nữa thì là khi nào mà mình không có thực hành thiền thì là những cái phiền não đó nó lại trồi lên. Thế còn ở đối với lại thiền thiền quán Vipassana thì chừng nào mà chúng ta khởi sanh được cái trí tuệ thì là trí tuệ nó mới có cái nhiệm vụ để nó xử lý các cái phiền não. Thế còn nếu mà trí tuệ của chúng ta nó chưa có khởi sanh hoặc là nó chưa có cái đầy đủ thì các cái phiền não nó vẫn còn.
And also practice is not complete. You are aware of the physical only, the matter how you do know how to work your mind and you don't understand your mind and body.
Với lại nó có
complete.
Có hai cái thức để quan sát là ở trên thân và trên tâm. Thì nhiều khi là chúng ta quan sát mặc dù là cũng nói là thiền quán nhưng mà chúng ta tập trung nhiều đến thân thôi mà chưa biết cách quan sát, chưa biết cách xử lý những cái phiền não, mà những cái phiền não ở đây là nó xảy ra ở trong tâm chúng ta. Thì nếu mà chưa có thực hành một cách đầy đủ thì các cái phiền não nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn còn ngự trị trong tâm chúng ta.
Thì phải
So it means that we have to keep practicing continuously.
Yeah, practice is not enough. Understand, not enough.
Nhưng mà
the way to practice is not complete because he only aware of the physical process. They don't understand about the mind.
Thì với lại một cái nữa là có thể là trong cái quá trình thực hành là nó chưa có được đầy đủ, nó chưa có được hoàn thiện, là có hai cái phần đúng không? Phần tâm và phần thân. Thì có thể ở đây là trong trường hợp của mình là chỉ có tập trung đến thân thôi mà chưa có chú ý nhiều, biết cách quan sát đến những cái hiện tượng xảy ra trong tâm.
And samatha.
Dạ. Cái gì? Tức là cái gì nói nó nguyên nói nhé. Pariyati, but it is so can you explain a little bit more about the citta?
Yeah, right, mind.
Bây giờ thầy sẽ giải thích, tức là nói tóm lại là giải thích trên cái cơ sở là tâm đúng không? Ở đây là cái tâm nó là cái gì? Cái mà chúng ta cần quan sát đó để chúng ta xử lý được các cái phiền não thì là chúng ta phải biết cách quan sát, biết cách nhìn tâm. Thì thầy sẽ giải thích thêm xem là cái tâm nó là cái gì.
Samatha is the only one object. Be more careful about object. Vipassana practice is but because aim is different. Samatha aim is when the mind calm down only. Vipassana is when the understanding grow. So aim is different. Idea is different and practice is also different.
Như là vừa rồi tôi có nói, tức là trong thiền là nó có hai loại đúng không? Thiền chỉ ở đây là samatha, và samatha thì là chỉ có tập trung trên một đối tượng thôi và nó giúp cho cái tâm của chúng ta là nó an ổn. Nhưng mà thiền quán thì cái mục đích của nó là khác. Thiền quán mục đích ở đây là nó muốn tìm hiểu các cái hiện tượng xảy ra và nó giúp cho trí tuệ của chúng ta nó được khởi sanh và nó được phát triển. Vậy thì là cái mục đích nó khác nhau thì nó dẫn tới là cái thực hành, cái phương pháp nó cũng khác. So it means that we have to understand both the object
and mind. Yes. And also, I explain about what samatha and vipassana practice idea. Then they can understand what they're doing.
Thì lý do tại sao tôi muốn nói sự khác biệt giữa thiền chỉ và thiền quán thì rồi là quý vị cũng tự nhận ra xem là hiện nay là mình đang thực hành cái loại thiền nào, đúng không? Thì có thể mình nói là mình đang thực hành thiền quán nhưng mà trên thực tế là mình hành thiền chỉ mà mình không có ý thức được vấn đề đó.
Samatha is the object is important. Vipassana is the mind is more important.
Thì ở thiền chỉ thì là đối tượng nó rất là quan trọng nhưng mà trong thiền quán thì là cái tâm nó quan trọng hơn so với đối tượng mình quan sát.
Samatha is the focus to the object, physical object. The vipassana is the more aware of the non about the mind.
Thì thiền chỉ tức là chúng ta tập trung quan sát trên một cái đối tượng, thì cái đối tượng ở đây nó rất là quan trọng. Nhưng mà trong thiền quán thì chúng ta quan sát nhiều hơn đối với lại cái tâm.
And also samatha is one object. He moved pay attention to one object. Vipassana is he pay attention to the several objects because he want to understand. That's why you need to know more things.
Thì trong thiền chỉ là chúng ta chỉ có tập trung trên một đối tượng mà thôi thì nó mới đạt được cái sức định. Thế còn trong thiền quán, bởi vì cái mục đích của chúng ta là làm sao phải hiểu được bản chất của các pháp, bản chất của các cái hiện tượng. Vì vậy là chúng ta phải quan sát nhiều các cái hiện tượng để rồi từ đó là trí tuệ nó mới có cái điều kiện nó có sáng.
And samatha is use effort too much, focus to the object, use effort too much.
Và
vipassana is use the wisdom, he not use too much pushing.
Và cái năng lượng, cái sự tinh tấn ở đây là nó cũng khác. Ở trong thiền chỉ là chúng ta dùng cái sự tinh tấn, cái năng lượng của chúng ta tập trung trên một đối tượng. Thế còn ở trong thiền quán thì chúng ta không có sử dụng nhiều đến những cái năng lượng quá tập trung vào một đối tượng, mà nó dàn trải ra và nó được duy trì một cách đều đặn.
And samatha is that he choose what he wants as object. Vipassana is that he not target any object.
He
watch everything.
Trong thiền chỉ tức là mình tập trung trên một cái đối tượng mà mình đã nhắm trước, mình mong muốn. Chẳng hạn như là khi là hơi thở thì là tập trung trên hơi thở. Thế còn trong thiền quán thì là nó không có cái sự lựa chọn nào cả. Bất kỳ các cái đối tượng nào khởi sanh thì là chúng ta đều có thể quan sát mà không có cái sự lựa chọn nào đó.
And also samatha is you want to create, you want to calm down. If you want the mind wandering, try to be good, to be not wandering. You try to create something. That's why you need to use a lot of energy.
Thì trong thiền chỉ là nó muốn tạo ra những cái kinh nghiệm. Khi mà cái suy nghĩ, cái phóng tâm nhiều quá, tức là người ta muốn ngăn các cái suy nghĩ, các cái phóng tâm để nó không có ảnh hưởng về cái việc quan sát, đúng không? Quan sát trên một đối tượng mà bây giờ lại có cái đối tượng thứ hai nữa là có cái sự phóng tâm thì là nó không có đạt kết quả. Vì vậy là người ta tìm cách, người ta khống chế để rồi là làm sao mà cái tâm nó cố gắng, nó tập trung tốt trên một đối tượng. Thì đấy là cái mục đích của thiền chỉ.
Vipassana is a learning process. You just watch it as a nature lesson. You not to try to control what is happening.
Thế còn trong thiền quán thì là người ta chỉ đơn giản là quan sát bất kỳ những cái gì nó xảy ra. Thì cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì là họ không có cái sự lựa chọn và họ luôn để cho các cái hiện tượng nó xảy ra một cách tự nhiên và chỉ đơn thuần quan sát mà thôi.
So and also mind. Only the bodily sensation you watch the you don't understand about the mind. If you must understand physical and mental both, what relationship they have, how they are working.
Thì ngay cả trong cái thiền quán thì là chúng ta thấy là giữa thân và tâm chúng ta nó có cái sự liên hệ lẫn nhau. Thì không phải là chúng ta chỉ có quan sát một phần, mà ở đây là nó có cả hai cái đối tượng, nó đều có cái quan hệ. Thì chúng ta nhìn nhận ra được cái mối quan hệ giữa thân và tâm.
Also, for samatha is if you find the time, you choose take the object and focus to the one object to continuously the mind calm down. Vipassana is if you find the time, he not suppress the defilement. He just the right attitude and he watch and learn this defilement. What is the defilement? How defilement working and why defilement come?
Ở trong thiền chỉ thì khi mà cái phiền não nó khởi sanh thì người ta có thể chuyển sang một cái đối tượng khác để người ta quan sát với cái mục đích là làm sao để cho cái tâm nó an ổn trở lại. Thì người ta cũng lại tập trung trên cái đối tượng, tức là lúc nào cũng có một cái đối tượng để tập trung. Nhưng mà trong thiền quán thì khi mà phiền não nó khởi sanh thì là người ta quan sát rồi là người ta học hỏi cái bản chất tại sao cái phiền não này nó khởi sanh, những cái điều kiện nào dẫn tới cái phiền não này rồi là nó khởi sanh, thì người ta học được cái bản chất ngay từ cái phiền não đó.
That's why I said how to watch the mind, right?
Chính vì vậy nó cũng trả lời cho cái câu hỏi vừa rồi có một đạo hữu ở đây có hỏi là cái lý do tại sao mà chúng ta phải quan sát tới tâm, đúng không?
That's how you ask, right?
Có trả lời cho câu hỏi đó chưa
ạ? Nhưng mà sau khi đặt câu chuyện này tới 39, 41 gì đó thì thấy không cần nữa.
So we should keep mindfulness continuously and diligently. So what does it mean diligently and continuously?
Diligently, what
it means? So it means continuously.
More
and more continuously.
Right, right. Moment to moment.
Moment
every
to moment.
Moment.
Yeah.
To be aware of yourself.
Thì tức là trong từng khoảnh khắc, trong từng giây phút là chúng ta luôn tiếp tục quan sát bất kỳ cái gì nó xảy ra trên tâm và thân mình. So before that, he practiced samatha, so he could build up good concentration, and now he's practicing vipassana. Regarding vipassana, he understands that there are four foundations of mindfulness.
Right.
And it's also easier to understand kaya, vedana, and dhammana vipassana. But a little bit confused for him when he's practicing cittanupassana because of good concentration. So anything arises in his body, and even the sensation, he doesn't have much reaction to that phenomenon.
Not much in the mind, so I have nothing to watch.
Because the gross level, you cannot see, but let's level a lot of reaction.
Thì có thể là những cái mà mình nói là mình không có phản ứng thì là nó chỉ ở cái tầng mức thô thôi. Nhưng mà ở những cái tầng mức vi tế thì là nó vẫn còn những cái phản ứng mà mình chưa có ghi nhận được. Thì là nó có nhiều với cái tầng. Bình thường thì là chúng ta chỉ có nhận ra được các cái phiền não ở cái tầng mức thô thôi. Nhưng mà nó xảy ra ở cái tầng mức tế thì mình lại không có nhận biết ra được. Thì chỉ nào bắt đầu nó khởi lên ở tầng mức, rồi là đến khi nào mà nó thô quá rồi thì chúng ta mới nhận ra được.
Because he cannot, now he not scared how to watch your mind. So gross level he notice because of feeling is obvious. But activity of mind is very subtle, very fast. So when you're not enough understanding how to watch the mind, there is a
thì chính vì vậy nếu mà khi mà chúng ta chưa có thuần thục trong cái việc mà quan tâm đó thì chúng ta chỉ có thể nhận biết được những cái phiền não thô thì khi mà nó bắt đầu nó biểu hiện trên cái bề mặt của cảm thọ hay là trên thân. Nhưng mà ở những cái tầng vi tế đó thì chúng ta vẫn chưa có khả năng nhận biết ra được.
So I have a big conflict now. The more concentration I get, the less ability that I can watch my mind.
Right.
So I'm kind of stuck. I'm stuck in my
Yes, if you concentrate all the time, focus to the physical object, you cannot see your mind subtly.
Chính vì vậy nếu mà chúng ta mặc dù là có một cái sức định tốt nhưng mà nếu chúng ta chỉ có tập trung những cái đối tượng ở trên thân mình thôi thì rất là khó để có thể phát hiện ra được tâm.
If you practice samatha, mind is calm down, that time you need to change the object into the mind state. How the process of mind. Then you have to become more skillful how to watch your mind, then you can see the many parts of mind.
Thì khi mà chúng ta đối với những người mà người ta đã hành cái thiền trì, thì khi mà cái tâm nó đã có được cái xác định, nó đã có được cái sự an ổn đó, thì là chúng ta chuyển sang là chúng ta quán, thì lúc đó là nó hướng tới cái tâm nhiều hơn, thì rồi là từ cái việc đó là chúng ta có cái thói quen quan sát nhiều hơn từ cái tâm và nhận ra, biết ra được những cái hoạt động, những cái chức năng vận hành của tâm.
Vậy là khi nào ta để tự nhìn ra được những cái yếu tố vi tế hơn ở trong tâm mai.
So how to notice or recognize the subtle level of defilement?
You need more practice. That's why I teaching start to teach like this method.
Thì chính vì vậy là cái lý do làm sao mà tôi phải hướng dẫn cho quý vị phải sử dụng cái phương pháp quan tâm này để rồi chúng ta nhận diện ra được những cái phiền não ở tầng mức vi tế.
This four kind of foundation is object.
Thì cả
Kaya,
bốn cái đối tượng của tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm pháp thì đều là những cái đối tượng mà chúng ta có thể quan sát được.
Kaya and Vedana is a little bit obvious.
Thì ở đây hai cái đối tượng đầu tức là thân và thọ thì là nó
this
tương đối
what?
Dễ dàng và chúng ta có thể nhận diện, chúng ta có thể quan sát được.
Mind and Dhamma is very subtle. If you cannot watch your mind, you cannot watch your dhamma.
Nếu còn hai cái còn lại là tâm và pháp thì là nó rất là vi tế. Mà nếu mà chúng ta không có nhận diện ra được tâm thì cũng không thể nào nhận diện ra được các cái hiện tượng của pháp.
For example now, the thought, you know, thought is the kaya, kaya physical.
Ví dụ như là quý vị thấy là bây giờ nếu mà thân mình nóng đúng không? Là cũng nó thể hiện trên thân, ở trên thân chúng ta là nó có cái nóng.
So when you are aware, knowing the thought. Everybody know the thought, but they don't know the mind, knowing mind.
Nhưng mà ai cũng biết là có cái nóng, nhưng mà mọi người không nhận ra là có cái tâm nó nhận biết ra được là thân chúng ta đang bị nóng.
But the mind is always happening because you are not scared, you are not happy to the how to watch, you don't know the what mind. That's why you don't know. But the mind is happening all the time.
Thì cái tâm thì lúc nào nó cũng diễn ra cả. Liên tục thì chỉ có cái điều là chúng ta không có nhận ra được cái hoạt động, những cái khởi sanh của tâm mà thôi.
Now, do you have a mind?
Bây giờ thầy đặt ra một câu hỏi cho quý vị là quý vị có tâm không?
Có.
Yes, yes.
Okay. How do you know what is a mind? What is a mind? How do you know what is a mind?
Tại sao là quý vị biết là mình có tâm? Dạ.
Là nó thay đổi đủ thứ hết, hình tướng nó cũng như là một tảng đá hay là một cái túi khí hay là một cái ống đồng hay là một cái ống khói gì đó, mà những cái hình tướng nó diễn ra vậy nhưng mà cái chủ động đó đều cảm nhận được hết.
So in before that he practiced samatha and recently he's practicing vipassana and he understands that there are two parts, the subject and the object.
Right.
And in the subject it means he can control, and the other is the object. The object, it has a form, and that form changes all the time. Big or small,
right.
All kind of shapes,
right.
Form and shape.
Form and shape.
Form and shape. Shape.
Form. If you form and shape is a concept object.
Thì nếu mà ở đây thì cái đối tượng là nó có hai loại, một cái nó thuộc về tục đế, khái niệm tục đế, và một cái là chân đế. Thì khi mà mình nói là các cái hình dạng, hình tướng thì là nó thuộc về khái niệm tục đế. Nhưng mà cái này thì là tôi sẽ giải thích ở cái phần sau, thì vì là hiện nay là chúng ta đang nói nhiều về tâm đó, thì là cái phần tâm đã, thì sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái phần về bản chất của đối tượng.
You know the feeling is mind, right?
Hiện nay là quý vị cũng đã biết rồi, tức là bây giờ cái cảm thọ của mình đúng không? Cảm thọ là tâm. Thì bây giờ là còn cái nào là tâm nữa? Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê xem là còn cái nào được gọi là tâm.
Because if you don't understand what is the mind, then you cannot what.
Thì nếu mà chúng ta không biết được những cái gì được liệt vào là tâm thì làm sao chúng ta quan sát được tâm, đúng không? Bây giờ chúng ta phải bàn với nhau xem là những cái nào được gọi là tâm.
Resistance is also feeling. Feeling. Resistance is already feeling. Response, resistance.
Thinking.
Suy nghĩ thì cũng là suy nghĩ thì cũng là tâm, đúng không? Đấy, có suy nghĩ, cảm nhận.
So
he understands that there's no place for mind.
Right.
Yeah.
Right.
So only through its activity and through how it manifests,
right.
we can understand
so
the place and the point.
Everybody knows they are happy or sad feeling, right?
Thì mọi người đều có những cái lúc vui, lúc buồn, đúng không?
Right. And thinking also, they always use thinking.
Rồi là lúc nào chúng ta cũng sử dụng cái đầu của chúng ta để cho cái việc suy nghĩ. Thì suy nghĩ lúc nào nó cũng có cả.
Right. And also, want to eat, want to go, it's also obvious.
Rồi là một cái điều hiển nhiên rõ ràng nữa là chúng ta muốn đi. Khi chúng ta muốn đi là chúng ta biết này, đi đâu, đi đây, đi kia. Hay là khi mà chúng ta muốn ăn một cái món đồ nào đó thì chúng ta cũng biết.
Hungry and want to eat.
Khi nào cái bụng nó đói là chúng ta biết là chúng ta muốn ăn.
Hungry is happening in your body.
Thì
the tai is happening in the mind. Want to eat is the tai, right?
Thế còn cái đói là nó thể hiện ở trên thân chúng ta, đúng không? Nhưng mà còn cái ý muốn ăn, đó là cái tác ý, thì là nó thể ở trên tâm. Chúng ta nhận biết được là thế rồi khi mà quý vị cần có muốn đi cầu, nhà cầu đó, thì quý vị có biết không?
They only know the physical condition.
Nhiều khi là chúng ta chỉ có cảm nhận trên thân thôi mà chúng ta không có để ý là có một cái thúc dục đó là chúng ta cần phải
hungry
giải quyết.
Hungry is stomach. Hungry sensation is stomach. Want to eat is in the mind.
Thế còn những cái đói hả? Cái cảm giác đói là nó thể hiện trên thân, nhưng mà cái ý muốn ăn để cho nó hết đói là nó diễn ra ở trong tâm.
So if you know your feeling and thinking and intention.
Nếu mà quý
vị, you know the mind.
Nếu mà quý vị nhận ra được là những cái suy nghĩ này, những cái cảm thọ trên thân này, rồi là những cái tác ý, cái ý muốn của mình đó, thì là những cái đó đều thuộc về tâm.
And also put your hands together like this.
Thì bây giờ quý vị hãy chạm hai cái tay mình vào với nhau này.
Do you know the sensation?
Thì quý vị ngay lập tức là có cảm nhận được cái cảm giác, cái cảm thọ cho sự xúc chạm của đôi bàn tay mình không?
No. So why do you know this sensation?
Thì tại sao mình biết được cái này? Because of the mind, Mano.
Huh?
Because of the mind.
Mind, but what the mind doing?
Thế nhưng mà cái tâm ở đây, tâm là cái gì?
Yeah,
pay attention.
Okay.
Yeah.
Do you know your mind pay attention?
Thế nhưng mà quý vị có biết là cái tâm của mình nó có cái sự chú ý, chú tâm tới, tức là nó hướng tác ý tới cái này. Thì mình mới nhận biết, quý vị có nhận ra được cái điều đó. So that's
Do you know your mind is here? Your mind is pay attention here.
Thì quý vị có nhận thấy là cái tâm của mình nó hướng tới cái đôi bàn tay hay không?
Yes. So change the direction to the leg.
Thì bây giờ chúng ta tiếp tục cái trò chơi này, và chúng ta chuyển hướng tới đôi chân của mình.
Can or not?
Thì có thấy được cái chuyển hướng của sự hướng tâm không?
What is moving?
Thì cái gì nó chuyển vậy?
Now they can find the mind.
Thế vậy là chính nhờ có cái này nên ra chúng ta phát hiện ra được cái tâm, đúng không?
Right. Then try change move the head.
Thì bây giờ chúng ta lại chuyển lên trên đầu.
Yes, right. Can move or not?
Thế vậy là chúng ta có thể chuyển được cái tâm, đúng không? Chuyển được cái sự hướng tâm, đúng không?
Hướng tâm. Ví dụ mình gãi nước
nữa. Yeah. Eating.
Okay. Right. So now So the mind is you cannot see, but you can know.
Thế gọi là cái tâm của mình là mình đâu có thấy nhưng mà mình vẫn nhận biết được, không có thấy nhưng mà vẫn nhận biết được nó.
Now do you know the mind?
Như vậy là bây giờ quý vị đã nhận biết được cái tâm của mình chưa?
Okay. Because Krishna is a location help, direction help, place help. You focus then you can know. Easy. But the mind is nowhere, no place.
Thì chúng ta có cái thân này đúng không? Là cái thân thì nó có nơi trốn, nó có cái hướng. Đại khái tạm gọi đi là nó có nơi trốn. Đâm ra là những cái gì xảy ra trên thân là chúng ta biết. Nhưng mà cái tâm ấy, nó đâu có cái nơi trốn ở đâu. Đâm ra là chúng ta phải có một cái cách khác để nhận biết ra cái tâm.
How to what? Focus to the mind. Where you focus to the mind?
Thì bây giờ chúng ta tập trung nhận biết ra cái tâm là ở cái chỗ nào?
Because of no place, no place, you cannot focus.
Thì tức là nói ở đây tức là cái ý là nếu mà bây giờ chúng ta tập trung quá thì không thể nào thấy được cái tâm, tại vì là nó không có cái nơi trốn nào, chứ đâm ra chúng ta không thể nào tập trung để phát hiện ra nó được.
Now you knowledge, you have knowledge. You have a knowledge. That's why you can later you can watch your mind.
Bây giờ là quý vị đã được cung cấp những cái kiến thức, đúng không? Chúng ta gọi là cái kiến thức văn tuệ đi. Để rồi là nhờ cái kiến thức văn tuệ này là chúng ta phát hiện ra.
Mind is not forcing. You cannot force to find the mind. Only wisdom can know the mind.
Thì chúng ta không thể nào dùng cái biện pháp tập trung, cái biện pháp cưỡng chế mà chúng ta tìm ra được cái tâm. Mà phát hiện ra được cái tâm ở đây là nhờ có sự hiểu biết, trí tuệ. Hiện sự hiểu biết và trí tuệ sẽ tìm ra cái tâm.
So wisdom is three level: knowledge, intelligence, and insight. Now I tell you what is the mind. Now you have information, the knowledge. Then you can work.
Thì ở đây là
this is the basic wisdom.
Trí tuệ chúng ta cũng cần phải hiểu đó là nó có ba cái tầng mức: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Thì những cái mà chúng tôi đang cung cấp cho quý vị ở đây là nó thuộc về văn tuệ. Rồi là quý vị sử dụng cái văn tuệ này áp dụng vào cái việc thực hành hành thiền của mình.
So now you can watch your mind.
Thì bây giờ là quý vị đã bắt đầu là phát hiện và quan sát được cái tâm của mình rồi đúng không?
Thinking mind is don't stop thinking mind. Don't try to suppress the thinking mind. Thinking is also the mind. So every time you notice, many times you notice slowly the mind understanding how to watch the mind.
Thì khi mà cái suy nghĩ nó xảy ra thì chúng ta đừng có ngăn cái suy nghĩ. Thì vì cái suy nghĩ nó cũng là một cái tâm, nó cũng là một cái đối tượng để chúng ta quan sát.
Where is happening the thinking? Where is happening thinking?
Thì suy nghĩ nó xảy ra ở đâu?
In the brain. Not inside. Cannot see the brain.
Thì cũng không có thể nói là nó xảy ra ở trong cái bộ não mình đúng không?
But you can know.
Nhưng mà nói tóm lại là chúng ta có thể nhận biết được. Nhận biết được khi mà nó xảy ra. Chúng ta đang suy nghĩ thì chúng ta cũng biết là chúng ta đang
suy nghĩ also on many level. Then the cross level thinking is everybody know, but in the subtle level the mind is shuttling.
Thế thì
it's also suy nghĩ.
Suy nghĩ ở đây cũng có hai cái mức độ, mức độ thô và mức độ tế. Cái mức độ thô thì chúng ta cũng có thể nhận ra được, nhưng mà nhiều khi là chúng ta ngồi, chúng ta thấy yên ắng đó, nhưng mà thực ra ở cái tầng mức vi tế là nó vẫn đang còn diễn ra các cái hoạt động của suy nghĩ.
Do you know your inner voice?
Quý vị có nhận ra là khi mà yên ắng, cái tâm của mình nó yên ắng là bên trong đầu mình nó vẫn nói chuyện không? Nó vẫn chit chat với nhau ở trong đó.
Sometimes 1% talking, sometimes 2% talking, sometimes
3% talking. Đôi lúc thì nó độc thoại, lúc thì là nó đối thoại, lúc thì là nó tay ba nó nói ở trong đầu.
Tay ba tay tư.
Tay ba tay tư.
This is not outside people. This is the, this, if you know this is the mind is talking, not other outside being.
Thì đó không phải là một cái người ngoài hay là một cái phi nhân hay là một cái đối tượng nào ở bên ngoài, mà thực ra là lúc đó là cái tâm của chúng ta nó đang nói chuyện.
If you samatha practice, the mind calm down, then this thinking is very obvious. If you don't have knowledge, it become problem.
Thì đặc biệt là đối với những quý vị mà hành thiền chỉ, khi mà cái xác định nó tốt rồi đó, thì là người ta bắt đầu phát hiện ra là có những cái lời độc thoại hay là những cái lời đối thoại ở trong đầu. Thì nếu mà không có những cái kiến thức đúng đắn, văn tuệ thì mình hiểu được cái hiện tượng này, thì là nó lại gây ra cho chúng ta những cái rắc rối khác, những cái sự hiểu lầm khác. Nếu mà chúng ta không biết thì là chúng ta lại cho rằng khi mà có những cái hiện tượng như vậy là do chư thiên hay là do ma, do quỷ, vân vân.
Then become crazy.
Thì là nó dẫn tới những cái hiện tượng tàu hỏa nhập ma hay là phùng phùng điên điên chẳng hạn.
So the simple definition for the mind is that is the dimension, and the only way to position the dimension is that to use our knowledge.
What?
Position.
Position.
The mind.
Yeah.
Is to use our knowledge.
A what?
The awareness and knowledge.
How to locate the mind.
To locate and to position.
Locate to there?
The mind.
The mind.
Because it's
itself is the mind.
Right. It's
invisible, right. But only the you focus, you cannot, normal mind you don't know. Only the understanding wisdom can understand it. That is a reality. Reality can understand, you cannot see. Even the physical process also, reality process is you cannot see.
Thì
thì
chúng ta cũng thấy rằng là nó có hai cái loại đối tượng đúng không? Nó một cái nó thuộc về chân đế, một cái là nó thuộc về tục đế. Thì không thể nào chúng ta nhìn thấy được những cái gì nó thuộc về chân đế, mà chúng ta tức là cái nào mà nó nhận biết được chân đế thì cái đó là trí tuệ. Nhờ có trí tuệ nó nhận ra biết nhận biết được cái đối tượng của chân đế, chứ còn không thể nào nói là bằng cái đôi mắt thịt này mà chúng ta nhìn được các cái đặc tính hay là phát hiện ra được các cái đối tượng chân đế, thuộc về chân đế và mặt hà. So can we realize pramatha right?
That experience.
Chúng ta chỉ có trải qua những cái trải nghiệm thôi.
Right now.
Ngay như trải nghiệm bây giờ là chúng ta đã có thể phát hiện ra được chân đế rồi.
Then just now we talking about the concept. Concept is the mind create. You know this, after the mind create you know. That is the concept of
this. Khi mà nói về cái khái niệm tục đế thì là chúng ta cũng hiểu rằng là do cái tâm nó tạo ra, đúng không?
For example, your leg. Your leg, you think about the leg, then mind start to think about the leg.
Bây giờ chỉ có nghĩ tới là cái chân thôi, thì lập tức là quý vị hình dung ngay được ra là cái hình dạng của cái chân nó ra làm sao. Nó thon, thon thon và nó dài. Chứ nếu mà nó hình tròn thì chắc chắn là không phải là
form,
chân này.
Form is the concept. If you watch your you think about your body, think about your head like this, body like this, leg like this. You think, then the form is appear.
Những cái hình dạng như vậy là nó thuộc về khái niệm tục đế. Thì là cái đầu thì là nó phải tròn tròn, cái thân mình thì là nó thuôn thuôn dài dài. Thì khi mà hình dung ra những cái phần trên cơ thể cũng vậy, lập tức là những cái hình dạng thuộc về tục đế là nó khởi sanh trong tâm.
He don't have a leg, but he can think before what he leg, how the leg form.
Thì chẳng hạn như là ở đây là ví dụ như là vị đạo hữu này là không, bây giờ không còn đôi chân nữa đúng không, nhưng mà cũng vẫn có thể ra là hình dung ra được là cái đôi chân cũ của mình cảm giác như là nó
that is the concept of it.
Thì đó là những cái đó là nó thuộc về khái niệm.
And also if you leg and the leg. In the leg, the pain comes. If the pain disappears, leg is not disappear.
Thế còn nếu mà chúng ta có cái thân, thì ở đây là cái chân của mình, chẳng hạn, thì là dù là chúng ta có cái đau, thì cái đau nó đến rồi là nó sẽ đi, thì cái đau nó biến mất, nhưng mà cái chân của chúng ta nó vẫn còn ở đó, chứ cái chân nó không biến theo cùng với cái đau.
So leg is the concept, the nature, reality nature is the pain or heat or cold is the reality.
Thì ở đây là cái chân chúng ta, cái hình dáng cái chân của chúng ta là nó thuộc về khái niệm tục đế. Thế còn cái nóng, cái lạnh, cái đau, những cái dần dần, thì những cái đó là nó thuộc về chân đế.
So reality is no form, no shape, no color.
Những cái chân đế thì là nó không có cái hình dạng, nó không có màu sắc.
So when you close the eye, whatever happening, there's a line or color or shape, hunger or square or wrong or whatever image, whatever this is the mind creates.
Thì khi mà quý vị nhắm mắt mình lại và bất kỳ những cái gì hình ảnh nào nó hiện ra, ánh sáng, rồi là những cái hình tướng khác, rồi hình tròn, hình vuông, rồi là hình cầu vân vân, thì tất cả những cái đó đều là do tâm nó tạo ra hết.
So if you watch anapana, we are not aware that we are not aware that this nose, we just know the sensation, just softness, hardness, cool, warm, touching. This is a reality object. This nose is a concept object.
Thì cái trong cái thiền quán đó, khi mà quý vị có dùng tới quán hơi thở anapana, thì là chúng ta không có tập trung quan sát vào tập trung quan sát ở cái mũi mình, vì cái mũi này nó chỉ là một cái khái niệm tục đế. Mà nếu có sử dụng anapana là chúng ta phải cảm nhận về là cái hơi nóng, đúng không? Lúc là hơi thở nóng, lúc hơi thở nó ra nó mát, nóng lạnh mát, rồi là những cái lúc nó thô tháo, lúc nó êm ái, vân vân. Thì là những cái đó là nó thuộc về chân đế.
Notice that you are thinking about form, then you can focus. This it becomes samatha.
Thì nếu mà chúng ta hình dung ra thì cái mũi của mình thì là cái đó là nó thuộc về khái niệm, rồi là chúng ta tập trung quan sát vào đó, thì đó là cái thiền thiền chỉ.
If you pay attention to the reality object, that is the vipassana. Reality object is a hardness, softness, touching and knowing. If you more aware, pay attention to this, it's a vipassana.
Thì còn nếu mà chúng ta cũng sử dụng cái đối tượng là anapana, nhưng mà chúng ta ghi nhận những cái đặc tính nóng, lạnh, cứng, mềm, rồi là cái sự xúc chạm, thì đó là những cái đặc tính của chân đế. Nó thuộc về cái lĩnh vực của vipassana, cái đối tượng quan sát của vipassana.
And also in out, the air in and out, the location. Some people they pay attention in, out.
Thế rồi là cái
it is also samatha,
cái hướng của hơi thở khi mà chúng ta hành thiền chỉ đó. Thì chúng ta thấy cái nhiều người hình dung ra được cái hướng của hơi thở, đúng không? Hơi thở ra, hơi thở vô. Nhưng mà trên thực tế là đâu có thấy cái hướng nào đâu, mà do cái khái niệm ở trong tâm đó tạo ra được cái hướng. Hơi thở ra, hơi thở vô là có cái hướng.
So we are watching our body, but we are not paying attention to this form. We are aware the sensation, about heat, cold, hardness, softness, movement. Because this is a knowing, can direct, can touch this object.
Thì khi mà chúng ta tập trung, khi chúng ta quan sát tới cái thân mình thì chúng ta không để ý tới những cái hình dạng. Mà ở đây là chúng ta để ý cái đặc tính, ví dụ như là cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân. Thì những cái xúc chạm ở trên này, thì là những cái này là những cái mà cái tâm của chúng ta nó nhận biết một cách trực tiếp.
So you must know that this object and the mind put together, knowing and object. Object is being known.
Thì ở đây là quý vị cần nhận biết được cả hai cái đối tượng cùng một lúc, tức là một cái đối tượng quan sát và một cái tâm quan sát. Cả hai cái đối tượng, thì cái tâm ở đây xin lỗi, là cái đối tượng ở đây là cái mà cái tâm nó có thể nhận biết được.
But also not completely yet. An object and a mind, knowing mind, and you can see the mind is aware or watching. Then you can see the whole picture.
Thì ở đây là nếu mà chỉ có nhận biết ra như vậy thì chưa đủ, mà quý vị cũng cần phải biết là cái tâm của mình nó đang có cái sự hay biết, đang có sự ghi nhận. Thì với cái cách quan sát như vậy là quý vị sẽ dần dần là ghi nhận được tổng thể cái bức tranh của cái hiện tượng nó xảy ra.
Ok.
Được chưa? Cái câu trả lời đã đáp ứng được cho câu hỏi.
Clear?
Yeah.
Anybody?
Thì có ai có câu hỏi tiếp theo không?
Tới thời gian nó nóng nóng cũng
quan sát được, quan sát được cái một hơi, tôi có thể nhìn được cái động, tôi quan sát được cái thở, cái tay đầu, cái sự quay cái gì đó.
So you just explained about the way he's practicing.
Right.
He's using primary object as anapana.
Right.
So let's say that now the pain arises. At first he sees the pain, and then he comes back to the anapana.
Mm.
And after that the pain increases,
yeah.
And then he comes back to watch the pain. And then if it is okay, and then you come back to anapana,
right.
You know, so like back and forth, back and forth, seven times.
If you watch the pain, it's beginning, not good for to watch the pain. If your pain, if you notice the pain, how good is the feeling? Because
yeah.
Of we are not scared how to watch the pain, right?
Mm.
When the pain comes, everybody don't like that.
Mm.
That feeling is obvious. Then you need to practice the feeling.
Thì khi mà chúng ta cái đau khi đầu tiên nó xuất hiện thì mình không có nên quan sát cái đau, mà ở đây là nó có cái cảm họ, đúng không? Cái cảm họ đối với cái đau mà chúng ta chưa có quen quan sát cái cảm họ hay là những cái phản ứng đối với cái đau này, thì nên quan sát đối với là cái cảm họ, những cái phản ứng khi mà cái cơn đau nó xảy đến.
Because the mind unconscious naturally the mind don't like the pain. Everybody don't like the pain. The pain coming, the mind already resist.
Thì
so if you continue watch the pain slowly increase because of disliking my pain.
Trong tiềm thức của chúng ta, mà bất kỳ ai là chúng ta cũng không có muốn có một cái bất kỳ cái cơn đau nào nó xảy ra, đúng không? Thì khi mà cái cơn đau nó xảy tới, thì là trong tâm một cách vô thức là chúng ta có ý muốn là chối bỏ cái cơn đau đó rồi.
When you home or your work in the your business work office, if you don't like someone, you very often pay attention about this him what happening.
Thì chẳng hạn như là trong cái công việc hay là trong cái cuộc sống thường ngày của quý vị, nếu mà quý vị gặp một cái người nào đó mình rất là không có ưa thích và mình cứ tập trung hướng tâm tới cái người đó, vậy thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Một chẳng cho họ cái này, đúng không?
So this principle is the same.
Thế vì cái nguyên tắc nó cũng vậy. Đó, thì cũng như là cái nguyên tắc mà khi chúng ta quan sát tới cái đau đó, mà cứ hướng tâm tới cái đau.
What your feeling, the disliking come down. That time you can watch the object again. You can understanding the object nature.
Thì chúng ta thay vì cái việc là quan sát thẳng cái đau đó, chúng ta hãy quan sát cái cảm họ đối với cái đau. Và khi cái cảm họ không thích nó được lắng xuống, thì lúc này là chúng ta có thể quay lại quan sát ngay vào cái cơn đau đó. Nhưng mà chỉ khi mà cái tâm nó đã lắng dịu xuống.
When your mind change somebody, you angry, you look him always is negative. When your mind change and no angry, that time you can look at him again, maybe beautiful.
Thì đối với một người mà chúng ta đang có một cái sự không thích, đang có cái sự giận dữ đó, thì là lúc nào chúng ta cũng nhìn cái người đó với một cái thái độ tiêu cực, đúng không? Nhưng mà khi mà cái cảm giác nó đã được ngưng lắng lại, thì bây giờ mình quan sát lại người đó thì có khi lại thấy là cái người đó trở nên đẹp, đúng không? Trở nên là thú vị.
This is everybody.
Thì ai cũng vậy, là chúng ta đều có trải nghiệm qua những cái kinh nghiệm tương tự như vậy.
The object is not changing. Object.
Rõ ràng đây là cái đối tượng thì đâu có thay đổi gì đâu, mà chúng ta chỉ thay đổi là cái thái độ, cái trạng thái của tâm thôi. Thế rồi là trong cái nhìn của chúng ta nó cũng có cái sự thay đổi theo.
Right. So and also one I need to know one question. Why you watch the pain?
Bây giờ tôi muốn hỏi khi câu hỏi là tại sao mà lại phải đòi quan sát vào cái cơn đau như vậy?
Tại sao?
In order to accept the pain, or and maybe from that understanding will arise.
Okay, but important is.
Thì vừa thầy vừa giải thích, có nắm được cái cách vừa mới giải thích không?
Thank you.
Because of
he just explained much about the sensation, and sometimes the pain become unbearable.
Right, right, right. Well, I want to explain the why we want to watch.
Mm.
A purpose of watching.
Mm.
So that's why I ask why you are mindful.
Thì bây giờ chính vì vậy bây giờ tôi cũng muốn đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì để quan sát như vậy thì tại sao chúng ta phải hiểu là tại sao chúng ta cần phải có cái chánh niệm trong cái việc quan sát.
Master said.
Thì có thấy cái việc quan sát này cần có chánh niệm này là do là cái vị thầy vị nói như vậy bây giờ chúng ta làm theo không?
Because the teacher said.
Do là thầy nói như vậy rồi chúng ta chỉ có đơn giản chúng ta làm theo thôi. Theo cái lời hướng dẫn và chỉ bảo nó không hay là thế nào?
So you must have idea why you are doing this.
Thì ở đây là chúng ta cần phải có một cái ý tưởng là trong cái việc làm của mình tại sao mình làm cái việc này.
I tried to explain before, right? Samatha and vipassana, the purpose is different.
Thì như trước đây là tôi đã giải thích cho quý vị là cái mục đích của hai loại thiền, thiền chỉ và thiền quán thì có các cái mục đích khác nhau.
So we want to understand, that's why we are watching.
Chính vì là chúng ta muốn có cái sự hiểu biết và trí tuệ nó được khởi sanh, vì vậy mà chúng ta quan sát các cái hiện tượng xảy ra.
Inside your mind coming, you want, you really want to know. That's why you watch.
Thì cái này nó phải từ trong đáy lòng mình muốn có một cái sự hiểu biết về cái hiện tượng tự nhiên. Thật ra là mình mới ra công, mình mới công phu trong cái việc thực hành của mình.
Accept is okay, right? But you, if you don't have knowledge, you don't have wisdom, you cannot accept.
Chấp nhận thì cũng là rất là tốt, nhưng mà nếu mà mình không có một cái kiến thức, mình không có một cái sự hiểu biết, không có trí tuệ thì không thể nào mình có một cái sự chấp nhận một cách đầy đủ cả, một cách toàn diện cả.
If you have a wrong view, wrong thinking, you cannot accept. This pain is my pain. My leg is pain.
Nếu mà
I am pain. If you think this way, you cannot accept.
Nếu mà chúng ta không có một cái thái độ đúng đắn thì chúng ta lại cho rằng là cái này là do là tôi đau quá, cái chân tôi nó đau quá. Đúng không? Thì không thể nào mà mình chấp nhận được đối với những cái đau.
Everybody angry, right?
Thì ở đây là ai trong số chúng ta ở đây cũng đã từng sân rồi đúng không? Đã từng giận dữ.
You think I'm angry?
Thì lúc nào trong đầu chúng ta cũng nghĩ rằng là
what happened này?
Tôi thấy giận quá, tôi thấy sân quá. Vậy thì cái điều gì nó sẽ xảy ra nếu mà chúng ta nghĩ như vậy? Cái điều gì nó xảy ra nếu mà
angry decrease or angry
nếu mà cho rằng như vậy thì là cái cơn sân nó sẽ giảm xuống hay là nó lại có chiều hướng tăng lên?
Increase. Because the wrong idea. Because the angry is I'm angry. Angry is me.
Thì chính là vì cái sự hiểu biết không có chân chánh cho rằng là tôi giận dữ đúng không? Tôi sân. Thật ra là có cái tôi ở đó. Thì là cái cơn sân nó mới là có
so
cái chiều hướng tăng lên.
Pain also, if I am pain, do you think like this, the mind more angry. Don't like the pain is angry.
Tương tự như vậy là cho rằng là tôi bị đau, thì có cái tôi ở đó thì cái cơn đau nó lại
actually,
đau hơn.
Actually, the pain is not increased.
Nhưng mà
because of the angry exaggerate the pain. This pain becomes this
ra,
is the thing. This is a concept of.
Thì thực tế thì không phải là cái cơn đau nó tăng lên. Mà do cái cơn sân đó, trong cái việc quan sát đó thì chúng ta có cái cảm giác như là cái đau đó nó ngày càng nó có cái chiều hướng gia tăng.
So that's why
đó nó cũng thuộc về cái
that's why I said yogi vipassana practice yogi need to think about the right thought, right attitude about the pain is a nature, nobody.
Thì chính vì vậy là tôi mới muốn quý vị là những cái người hành thiền vipassana đó là cần có một cái thái độ chân chánh trong cái việc quan sát của mình, thì chúng ta thấy rằng là cái đau ở đây nó chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên mà thôi.
Actually, the title changing is right attitude is wisdom.
Và
a little bit wisdom you must use.
Và ở đây chúng ta chỉ cần có một chút cái thái độ chân chánh, nó cũng được coi là một cái tố chất của trí tuệ, của sự hiểu biết. Và nhờ có cái tố chất của tuệ đó thì chúng ta sử dụng ngay vào cái việc quan sát của mình.
Sometimes you have a problem, then you think if you wrong way, the mind is worry or anxiety is immediately increased, right?
Thì chẳng hạn như là chúng ta có một cái vấn đề gì đó cần phải giải quyết, chúng ta có một cái vấn đề cấp bách gì đó, mà nếu mà chúng ta không có một cái thái độ chân chánh, đúng không? Không có một cái thái độ đúng đắn, thì là lúc nào chúng ta cũng cảm thấy lo âu, lo lắng về cái việc mà mình cần phải làm, cần phải giải quyết.
If you think it's a right way or reasonable thinking, with right thinking, calm the mind is calm down.
Thì còn nếu mà chúng ta có một cái thái độ đúng đắn, có một cái thái độ chân thành, thì là những cái tình huống như vậy là nó có chiều hướng nó giảm xuống hoặc là nó an ổn hơn.
One time the yogi said, somebody yelling him. That time he not angry. The other thing, he's going back. Then he thinks he told to me like this. Then he follow and hit.
Thì có những cái người khi mà người ta la mắng lúc ở ở bên ngoài đó, thì là lúc đấy chưa có giận, chưa có giận dữ. Thế nhưng mà đến lúc mà quay về nhà rồi ấy, thì mình nghĩ à, vừa rồi là nó ám chỉ mình, nó nói về mình, thì lúc đấy là cái cơn sân nó mới lại khởi tranh.
This wrong thinking makes the defilement increase.
Thì là cái thái độ không chân thành đó là nó làm cho các cái phiền não nó sinh khởi và tăng trưởng.
That's why before you watching, you need to think right way, right idea about this. Pain isn't nature. This is not problem. This is the object. Then you can love, you can watch, you can accept.
Chính vì vậy khi mà quý vị quan sát bất kỳ một cái đối tượng nào, chẳng hạn như ở đây là cơn đau chẳng hạn, thì là quý vị cũng cần phải sử dụng cái thái độ chân chánh. Thì cơn đau nó chỉ là cái cơn đau mà thôi, chứ không có đối tượng nào. À, nó chỉ là cái đối tượng mà chúng ta có thể quan sát và chúng ta có thể tìm hiểu, học hỏi.
So when you cơn đau, when you watch the pain, it's not only the feeling, also not enough. The pain, feeling, idea. You must see this three nature and what relationship.
Cùng
and
lúc,
you understanding why the mind don't like this pain.
Thì cùng một lúc khi mà chúng ta quan sát cái cơn đau thì là nó có ba cái thành phần, ba cái yếu tố mà chúng ta cần phải quan sát. Đó là cái cơn đau, cái cảm thọ và cái ý tưởng đằng sau cái việc quan sát cái cơn đau đó. Thì rồi là chúng ta hiểu là so the reason why.
That's why we need to watch only feeling only one, also not now. Pain only one, also not now. We need to see the pain, feeling and idea thinking together, working. Then you can see the whole picture.
The whole picture.
Right.
So như vậy là chúng ta không có bóc tách ra từng cái phần một để quan sát. Ví dụ là không có quan sát cái đau riêng, không có quan sát cái cảm thọ riêng, không có quan sát cái ý tưởng riêng, mà tổng thể chúng ta quan sát tất cả những cái đó để rồi là chúng ta nhìn thấy cái bức tranh toàn cục khi nó xảy ra.
Do you like chili?
Ở đây quý vị có thích ăn ớt không ạ?
It's a pain or no pain?
Thì cái ăn ớt này thì là nó có cay quá, nó có làm chúng ta khó chịu, đau không?
Khó chịu hoặc dễ chịu?
Khó chịu hay là dễ chịu nào? Ăn ớt thì khó chịu hay dễ chịu?
If you like, dễ chịu.
Nếu mà ai mà thích ăn ớt thì là thấy ớt nó rất ngon đúng không?
Đúng rồi.
Thì còn nếu mà ai mà không có thích ớt thì thấy nó khó chịu, nó cay quá, chịu sợ.
Hot is just hot.
Nhưng mà với cái bản chất của nó thì nếu mà nó cay thì nó chỉ là cái cay thôi.
So if you understand the object, the mind is not liking or not disliking.
Nếu mà chúng ta hiểu được cái bản chất của đối tượng nó chỉ là cái đối tượng như vậy thôi, chỉ là cái tâm nó không có cái phản ứng nhiều.
So when your mind looking with the lobha and dosa looking different way, wisdom looking different way.
Như vậy là đằng sau cái quan sát của chúng ta, nếu mà nó có tham, nó có sân, thì là chúng ta nhìn cái đối tượng nó theo một chiều hướng. Thế còn nếu mà ở đằng sau đó nó là có cái sự hiểu biết, nó là có trí tuệ ở đó, thì là chúng ta quan sát theo một cái chiều hướng khác.
That's why vipassana is wisdom and aware, wisdom and watch.
Chính vì vậy mà trong thiền hình sát là chúng ta phải quan sát cùng với lại trí tuệ. Kinh nghiệm quan sát có cái sự hay biết cùng với cái sự hiểu biết cùng với trí tuệ ở đó.
So we are practicing instead of effort, we use change. Instead of effort, we use intelligence, wisdom.
Thì thay vì cái việc là
right
là tinh tấn, cái việc là tinh tấn sử dụng nhiều năng lượng, thì là ở đây là chúng ta sử dụng cái thái độ chân chánh, chúng ta sử dụng cái sự hiểu biết, cái sự trí tuệ áp dụng vào cái việc quan sát của mình.
So that time the pain comes, the feeling also obvious. So we need to practice the feeling and mind state. So we need to practice very often. Don't go to the pain first.
Thì khi mà cái cơn đau nó cụ thể, khi mà có cái đau xảy ra ở đây, thì là quý vị nên quan sát đến cái cảm thọ đúng không? Đối với cái đau và rồi là những cái trạng thái tâm, tức là cái sự phản ứng của tâm đối với cái đau đó. Chứ đừng có quan sát trực tiếp ngay vào cái đau.
Because pain, hot, itching, all dukkha sensation is the same, principle the same. Don't watch this first. Watch the feeling first.
Thì cho dù là những cái đau này, rồi là những cái ngứa này, rồi là những cái dần dần này, thì tất cả những cái đó nó đều là những cái cảm thọ khổ cả. Nên là chúng ta đừng có quan sát trực tiếp vào ngay những cái đó. Quan sát đến cảm thọ, rồi là những cái trạng thái, những cái phản ứng của tâm đối với lại cái hiện tượng đó.
Also, you need to think it's as a nature.
Và một điểm nữa là những cái hiện tượng nó xảy ra như vậy chỉ là những cái hiện tượng tự nhiên mà thôi.
So, that's why I said, if your mind is liking or disliking any object, don't watch this object first. What's the liking or disliking, the feeling first.
Khi mà quý vị phát hiện ra là trong cái sự quan sát của mình là nó có cái sự thích hay là không thích, nó có sự dính mắc hay là chối bỏ, thì đừng có quan sát trực tiếp vào cái đối tượng đó, hãy quan sát vào cái trạng thái, tức là cái việc là mình thích hay là không thích, lúc này nó trở thành cái đối tượng của mình.
So this principle you can use in your home.
Thì áp dụng cái nguyên tắc như vậy là khi về nhà là quý vị cũng có thể thực hành thiền được rồi. Lúc nào chúng ta cũng có thể.
You love someone, you attach someone, and you angry someone. Don't pay attention to him. Watch your mind first.
Nếu mà yêu ai quá hay là ghét bỏ ai quá thì đừng có tập trung quan sát vào cái người đó. Hãy quan sát vào cái trạng thái, cái phản ứng của mình.
Then the mind calm down and you look him.
Thì khi nào cái tâm của mình nó an ổn đó, thì rồi là mình mới hãy nhìn trực tiếp vào họ, mình hãy quan sát trực tiếp tới họ.
Không tốt.
Thì là lúc đó thì là mình sẽ nhận ra là những cái người đó là không có tốt, không tốt, không xấu.
As it is.
Họ vẫn chỉ là họ vẫn là những cái con người đó mà thôi.
If you see somebody as it is, you're very peaceful.
Thì nếu mà chúng ta nhìn cái con người đó nó chỉ đúng là cái con người đó, không tốt, không xấu, thì là chúng ta lúc nào cũng cảm thấy nó được bình an. Đây có cái.
Wait, she first.
Mọi người chỉ quan sát những gì là đau bụng muốn đi vào toilet, mọi người thường là chỉ có quan sát và ghi nhận cái đi vào toilet chưa có ghi nhận được cái suy nghĩ, cái ý muốn đi. Chỉ mong muốn họ là như vậy, có phải là ghi nhận lại ghi nhận cái tác ý, ghi nhận trước rồi ghi nhận cái quả thân không?
So it means that let's say there's an urge to go to the toilet.
Yeah, intention.
So people just simply to go to the toilet,
right.
They cannot recognize the intention.
Yeah.
So here we have to pay to
right.
the attention
yeah.
first. So it means there are cause and effect.
Yes.
We have to pay attention to the cause, and then we will understand, we will see the effect.
Right. If you see the process, the whole process and cause and effect is clear.
Thì nếu mà chúng ta nhìn thấy toàn bộ được cái tiến trình, toàn bộ được một cái quá trình.
And also mind and body together.
Thì là cái quan hệ nhân quả của nó sẽ trở nên hiện hữu một cách rất là rõ ràng, và lúc nào chúng ta cũng thấy là có cái sự quan hệ mật thiết giữa tâm và thân.
Only pay attention to the physical, you cannot know cause and effect.
Thì nếu mà chỉ có tập trung tới thân thôi thì không thể nào chúng ta nhận biết ra được cái mối quan hệ nhân quả.
Nhân quả.
A lot of yin
is in the mind.
Có rất là nhiều các cái nhân, đúng không? Các cái điều kiện ấy, để cho nó sanh khởi được diễn ra ở trong tâm của chúng ta.
Because of physical and mental is a relationship. Because sometimes because of physical object the mind appear. Because of mind the physical sensation also appear. The relationship.
Ở đây là cái mối quan hệ, là mối quan hệ qua lại giữa tâm và thân. Đôi khi là do những cái điều kiện của thân, đâm ra là cái tâm nó khởi sanh. Và cũng trong những cái trường hợp khác thì cũng có nhờ có cái lý do là cái tâm nó khởi sanh thì nó lại xuất hiện ra những cái vấn đề ở trên thân, hoặc là tức là nó có mối quan hệ xuôi ngược qua lại.
Everybody know someone come he angry, he know only the object and because gross sensation angry is very gross. He know he only know the object and the feeling. Then he decide. He only decide because of his angry because of him.
Thì khi
But this is a wrong view. Wrong
thì khi mà có một cái người mà mình không thích, tức là họ tới họ gặp mình, tức là mình khởi lên cái cơn sân, đúng không? Tức là chẳng qua là mình có quan sát tới cái người đó, rồi biết là cái cảm họ khó chịu là nó khởi sanh, nhưng mà chưa có phát hiện ra được là mình đang không có cái chánh kiến trong cái việc quan sát, mà chỉ đơn thuần là thấy cái người mình không thích, rồi là thấy có cái cảm họ khó chịu nó khởi sanh, phát hiện ra hai cái đó, rồi là mình đưa ra cái quyết định, những cái phản ứng đó.
Somebody do something wrong, you see, then you angry. right? Then everybody know this way, only this way. So he said, I'm angry because of his doing.
Thì là mình cho rằng là cái cơn sân của mình nó sanh khởi là do cái người đó. Nếu mà một cái người nào làm cái gì sai trái, lập tức là mình cảm thấy khó chịu, thấy giận dữ. Mình nói là tôi giận quá là vì là cái người này làm cái điều này điều kia.
So because you cannot see that the whole process and the process everything. When you see the mind start think, at that level the mind is there, many ideas thinking right or wrong, then the feeling is coming. But you don't see this in the process subtle level, you don't see, that's why your decision is wrong.
Chúng ta chưa có quan sát được đầy đủ, vì ở trong cái tầng mức vi tế là ở đằng sau nó còn có những cái thái độ đúng không? Thái độ đúng hoặc là thái độ sai trong cái việc quan sát của mình. Để rồi từ đó mình lại đưa ra những cái xử lý chỉ căn cứ trên cái đối tượng và cảm thọ thôi. Thì cái điều đó nó không có đầy đủ.
Your mind is because of somebody, you because of somebody your mind is liking or disliking coming, you are never rich.
Nếu mà chỉ có vì một cái người nào đó mà rồi là mình có cái việc là thích hay là không thích, nó phụ thuộc vào cái người đó, thì không thể nào mình kiếm được cái sự bình an, mình có được một cái sự bình an cả.
Every time you saw this object,
bình an, mình đạt
always
được.
Angry.
Lúc nào
again,
là
again, again.
Lúc nào mình cũng ở trong cái cảm giác nó bất an, nó giận dữ, nó sân hận.
Someone cannot make you happy or angry. Only your mind make.
Thì trên thực tế là không ai có thể làm cho chúng ta giận dữ hoặc là không ai có thể làm cho chúng ta hạnh phúc được cả. Thì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta mà thôi.
Do you like drink?
Quý vị ở đây có thích sầu riêng không?
No. Everybody like. Somebody don't like.
Don't like. Me too. I don't like.
So the smell and taste is the same.
Thì như vậy thì rõ ràng là kể cả những cái người thích hay là người không thích thì cái mùi sầu riêng thì nó vẫn là cái mùi sầu riêng thôi, đúng không?
Why he like it, why he not like it?
Thế tại sao cô thì thích mà còn Sư ở đây thì lại không thích?
Why? Tại sao? When you start liking?
Tại sao mà cô bắt đầu thích?
When you start liking this doing?
Từ lúc nào mà bắt đầu thích sầu riêng, thích ăn sầu riêng?
First time you eating, then the mind think this is a good.
Thì khi mà cái lần ăn sầu riêng đầu tiên thì là mình cho rằng là cái sầu riêng này là ngon, đúng không? Là mình thích.
If you start you eat, the mind starts say this is the best. The whole life don't like.
Thì còn nếu mà lần đầu tiên mình ăn mình thấy là cái mùi này nó rất là khó chịu, thì suốt cả cuộc đời mình không bao giờ mình muốn ăn sầu riêng cả.
Actually, yes. Doing is not good, not bad. As it is, his nature is only as it is.
Thì thực ra thì những cái hiện tượng xảy ra thì nó không có xấu hay là tốt, mà nó chỉ là nó mà thôi. Nó đúng với cái bản chất của nó.
Because your mind is make the color.
Nhưng mà vì là cái tâm của chúng ta đó, đâm ra là nó giống như là pha màu vào nước. Bình thường là nước nó đâu có màu đâu, đúng không? Nhưng mà do những cái suy nghĩ, do những cái thái độ của chúng ta giống như là.
No. Vipassana is that we are not look the object as a good or bad. We are try to see it as wisdom. Look at as with the wisdom. That's why the mind liking or disliking not come.
Thì ở đây chúng ta quan sát đối tượng không phải là để vừa đánh giá xem là đối tượng đó là tốt hay là xấu, mà chúng ta quan sát đối tượng nó chỉ là đối tượng thôi. Ở đó nó có cái sự hiểu biết, có cái trí tuệ sử dụng trong cái việc quan sát của mình, thì từ đó là chúng ta không có cái đánh giá tốt hay là xấu đối với cái đối tượng.
Lúc nãy thiền sư có nói là khi ta quan sát cái cơn đau thì chúng ta không nên quan sát cơn đau mà chỉ quan sát cái phản ứng của tâm đối với cơn đau là ai, có đúng không?
Dạ. Cảm thọ.
Đây nhưng mà em lại hiểu, con lại hiểu ở đây là nếu như chân của con va phải cái cạnh bàn thì cái chân con va phải cái cạnh bàn đó mới chính là cái object, và cái đau mới chính là cái phản ứng của tâm lại với lại cái việc vào. Thế thì xin thiền sư giải thích lại rõ hơn là ở đây là nếu cơn đau, nếu ta quan sát cơn đau, khi mà có cơn đau thì chúng ta nên quan sát cái phản ứng của tâm là như thế nào,
thưa thì he's not sure, not clear about the, how to watch the pain.
Yeah.
Because normally you say that we should watch our
feeling. Yeah.
Yeah. So let's say that he just teach like you.
Yeah.
Yeah. So that's how to observe in that case.
The same. Don't, we are not watching the pain, we are watching the mind. The mind is it or not?
Thì lúc đó là
cho
dù bất kỳ cái gì nó xảy ra nhưng mà trên thân của mình nó có cái đau đúng không, thì là nó vẫn áp dụng theo cái nguyên tắc như vậy, là chúng ta chỉ có quan sát cái cảm thọ khi mà cái cơn đau nó khởi sanh, thì là cái cảm thọ đó là những cảm thọ như thế nào.
Also you check your idea, what do you think about this pain,
và kiểm tra cái ý tưởng của mình đối với cơn đau, thì mình nghĩ ra nghĩ thế nào về cái đau này.
Thế nếu như vậy thì khi con thấy được cái sự giận dữ ở trong mình thì nên con nên quan sát cái sự giận dữ đó, hay là quan sát cái chuyện mà con nghĩ như thế nào về.
So let's say that there's an anger.
Mm.
He watches directly to anger.
Anger first. Anger is calm down. You come to learn. If you want to learn, anger is calm down. Then come to watch the pain. What is the pain that time?
Thì nếu
you
mà
can understand because of no anger, you can understand it as it is. So what is the pain?
Mm. Thì tức là lúc đó khi mà mình mới đầu mình xảy ra một, có một cái đau hay là một cái cơn sân đúng không, thì nó do
cái
đúng
cái này là sân đau nó khác biệt với cái sân
sân sân
hả? Con muốn hỏi đây là về cái sân
cái sân
khi mà mình thấy được cái sân nó nổi lên vậy thì mình quan sát cái sân hay là mình quan sát cái
thần
cảm cứng hay là cái gì đó của tâm, quan sát là
now he's talking about the anger.
Yeah, only.
So the anger only, not
yeah,
the
right,
pain.
Right.
So that is he should watch the anger or the state of mind, the reaction in his mind.
Anger also is happening in the state of mind. You watch the anger is you are watch the state of mind already.
Thì cái cơn sân tức là cái quan sát cái phản ứng đó thì chính là quan sát cái trạng thái của tâm đấy. Đúng không?
So in state of mind is the many function is already there.
Tại vì là cái trạng thái
only
của tâm là
only feeling. You are not scared yet. Feeling is obvious. That's why you watch your feeling.
Ở đây là tôi nói về cái cảm thọ, tại vì là nói chung là cái cảm thọ nó tương đối là rõ ràng thì chúng ta có thể nắm bắt được, mà thực ra là trong đó là nó còn nhiều các cái chức năng khác nữa, các cái hoạt động khác nữa.
If you scared how to watch this feeling the mental state, then slowly the another function, many function is coming. You can see the function is judging or thinking about this. The mind
khi,
activity.
Khi mà quý vị đã thành thục quan sát về cái cảm thọ rồi, thì là còn quý vị sẽ phát hiện ra được những cái trạng thái khác của tâm. Ví dụ như là chúng ta có sự đánh giá đúng không? Chúng ta có cái suy nghĩ đối với cái hiện tượng, đối với cái đối tượng đang xảy ra.
Feeling only is not enough. Feeling or thinking together, if when the pain coming, how the mind happening in the mental state, the whole mental state.
Thì
that is more complicated.
Nếu mà chỉ nhìn vào cái cảm thọ không thôi thì nó vẫn chưa đủ, mà phải là nhìn quan sát về cái suy nghĩ, cái đánh giá của mình đối với lại cái hiện tượng nó xảy ra nữa, để rồi là chúng ta có một cái bức tranh tổng thể.
That's why I said the pain, feeling, thought.
Thì chính vì vậy là tôi như là trước tôi vừa mới nói với quý vị đó, đó là cái đau này, cái tạm gọi như vậy đi, hay là cái đối tượng đi, cái cảm họ, và rồi là các cái ý tưởng, các cái suy nghĩ ở đằng sau của mình, nó là có ba cái thành phần, ba cái nhân tố mà chúng ta cần phải quan sát được. Tại vì là thực ra thì chúng ta đâu có cần phải quan sát trực tiếp vào cái đau làm gì đâu, tại vì là một cách tự nhiên là cái tâm của chúng ta nó đã biết là mình đau rồi.
The mind very 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 fast. He know the pain very very well.
Thì tâm của chúng ta nó xảy ra rất là nhanh. Nó lập tức là nó biết ngay lập tức khi mà nó xảy ra.
You don't understanding the feeling and thoughts. We not skilled yet. That's why we more aware.
Nhưng mà chúng ta chưa có thành thục trong cái việc quan sát cái cảm họ và quan sát những cái ý tưởng, cái suy nghĩ đằng sau đối với cái hiện tượng xảy ra. Chính vì vậy mà chúng ta phải thực hành đó. Chúng ta tìm hiểu nhiều về các cái cảm họ cũng như là suy nghĩ nó diễn ra đằng sau
in
cái kinh nghiệm.
Nama rupa, right? Nama and rupa. If the rupa is a one, in nama is four.
Thì quý vị biết rằng là có danh và có sắc đúng không? Thì trong đó là sắc chỉ là một thôi, còn danh là bốn cái thành phần rồi.
Nama khana is feeling.
Trong đó là chúng ta
vinyana, knowing.
hiểu về
that is the volition and the perception.
Thì là trong trong cái ngũ uẩn của chúng ta đó thì là một cái đồ, một cái là sắc, rồi là bốn cái sau là thọ, tưởng, hành và thức, là nó thuộc về danh, là có bốn danh và một sắc, nó tạo thành cái ngũ uẩn.
In sankhara part is a many function. First is basically everything is in the sankhara.
Thế rồi là cái hành của chúng ta là những cái tốt hay là những cái xấu là nó đều diễn ra ở trong tâm cả.
So if you watch your mind, if you skill how to watch your mind as an object, slowly you can find, you can see in many mind is not working.
Thế nếu mà quý vị đã biết cách tâm như một cái đối tượng thì là quý vị sẽ thấy được nhiều các cái hoạt động, nhiều các cái chức năng của tâm.
Judging, planning, decision.
Chúng ta càng biết được suy nghĩ, rồi là chúng ta lên kế hoạch, chúng ta đánh giá, chúng ta quyết định, vân vân, rất là nhiều thứ nó đều diễn ra ở trong tâm mình cả.
Thế như vậy đấy, con muốn là hỏi là các con đã hiểu đúng ý của thiền sư chưa? Tức là nếu như lần tới con có một cơn giận thì con sẽ quan sát cái cảm thọ về cái cơn giận đó và những suy nghĩ về những cơn giận đó.
So next time if he has any anger, so he will watch the sensation, the feeling,
and
also
the
thought idea.
But not the anger itself. Not the anger. I should not really look at it.
Not only one.
Như vậy.
Oh, okay.
Như vậy là không chỉ có quan sát
một
cái
thành
phần riêng rẽ độc lập.
Better.
Nếu mà chúng ta quan sát nhiều về cảm thọ cũng như là cái ý tưởng, cái suy nghĩ đằng sau đối với là cái đau đó, cái cơn sân đó,
tốt hơn. Use your intelligence. What is the anger? You need to question. Use the question. What is the anger? If your anger comes, how do you feel? Better physical or mental? Then what the anger? Angry? Did my angry about what? And also, maybe you know. Then why you anger? If angry is necessary or not? This is your intelligence, right? If you use your intelligence and use the question to watch the anger, then you more understanding about the anger.
Thì khi mà cái cơn đau nó khởi sanh thì là chúng ta nên sử dụng cái sự hiểu biết, cái trí tuệ, những cái mà chúng ta đã được cung cấp cho cái việc quan sát của mình. Thì bằng cách hỏi là vậy là nếu mà cái cơn sân nó xảy ra thì chúng ta hỏi xem là bây giờ mình cơn sân là sân với cái gì? Và cái cơn sân này xảy ra là nó có cần thiết hay không, đúng không? Thế rồi là để mình sử dụng những cái câu hỏi đó, mình áp dụng cho cái việc quan sát để mình tìm ra cái bản chất của cái hiện tượng.
If you practice like this, if you can see the activity of mind, then you can practice like this. Otherwise, if you don't have not enough data, you cannot ask the question. You cannot investigate.
Thì chính vì vậy đâm ra là chúng ta cần phải tìm hiểu, chúng ta cần phải biết được về các cái thông tin đó để sử dụng trong cái việc quan sát. Thế còn nếu mà không có được các cái thông tin đầy đủ thì chúng ta cũng không biết là mình phải bấu víu vào đâu và cái quan sát các cái hiện tượng nó ra làm sao, đặc biệt là khi mà chúng ta quan sát về tâm.
Đúng lấy này là một cái chút người mà lấy này, tôi lấy được người lấy này, nhưng mà được cái này để
quán nó không
xuống tâm được
một
thứ sao
đó mà không
chỉ nhận quán sao rồi thì cái
what? So let's say that she has pain, but she tried to be relaxed and to maintain the equanimity. So later on, you see that the pain is reduced.
How to maintain the equanimity?
Cái trạng thái mà nó được bình thản, nó quân bình như thế nào? Cô duy trì bằng cách nó như thế nào? Thế thì hỏi cô là cô.
That's why I want to know how she tried.
Yeah, sure.
But but she tries, but she don't know what she tries.
She tries to relax her muscle.
Oh, physical.
Her
physical.
So because her physical is relaxed, and then
yeah,
the mind
calm
down and get the
so
equanimous.
If you watch your mind, the mind will relax first. If your mind relax, also body also relax.
Nó cũng có hai cách đúng không? Cũng có thể là làm trên thân để cho cái thân nó được thư giãn, rồi là cái tâm mình nó cũng thư giãn theo. Nhưng mà nếu mà cái tâm của mình nó được thư giãn thì cái tâm cái thân của mình nó cũng thoải mái.
But some pain you cannot relax your body because of the mind is really disliking the body already tense.
Nhưng mà nhiều khi là thực ra là mình không thể nào thư giãn được cái thân vì ở trong tâm của mình là nó đang có cái sự căng thẳng, nó quá căng thẳng, quá khó chịu thì không thể nào mà mình thư giãn cái thân được, là cái tâm nó lại an ổn.
Relax or accept is we try this way is better. Use the wisdom, right thinking. This is a pain is in the nature or object as an object. If you understand it more, it's more easier.
Thì ở đây khi mà mình thư giãn, mình thoải mái, mình quân bình đó, thì là nên sử dụng cái trí tuệ ở đó thì nó sẽ thiết thực hơn. Thì cần phải hiểu xem là cái đối tượng này như là một cái hiện tượng tự nhiên nó xảy ra.
If understanding, if you use understanding, the mind really relax, really accept. If you try to relax, it's sometimes immediately up again.
Thì nếu mà khi mà cô đã có một cái sự hiểu biết đầy đủ đó, thì cái tâm thân của mình nó thực sự là nó thoải mái và nó chấp nhận cái hiện tượng xảy ra. Thế còn nếu mà mình chưa có sự hiểu biết đầy đủ thì là nó có thể sanh khởi trở lại ở một cái mức độ mạnh hơn.
The pain and itching and which is more difficult to relate.
Thì cái đau với lại cái ngứa thì cái nào nó khó chịu hơn?
It
depends. For her, itching is easier.
Okay. Depend on your mind. Yeah, right.
Thì đó chính là cái điều đó thì cũng cho thấy là nó cũng tùy thuộc vào cái ý tưởng của cô đúng không? Cái suy nghĩ của cô. So she has the habit to relax her body.
Relax her body. If you not understanding is not good. We need to practice with growth understanding.
Nhưng
if you nearly die, you cannot relax.
Thì ở đây là cái mục đích của chúng ta hành thiền minh sát là để chúng ta có được cái sự hiểu biết đầy đủ về các cái hiện tượng xảy ra đúng không? Thế còn nếu mà mình tập trung, mình thư giãn nhiều những cái thân, nhưng mà đến khi mà cái thân của mình nó trở nên già rồi, nó có nhiều các cái bệnh tật xảy ra đó, thì không thể nào chúng ta thư giãn được cái thân. Lúc đó cái thân nó không có nghe theo mình tí nào hết.
When you nearly die, everything is bad.
Thì nếu mà khi mà đến cái giai đoạn mà già chết rồi là mình nhìn mọi thứ nó đều ảm đạm, nó
cannot move, very hard, even the
không chân tay nó không có thể phụ thuộc theo ý muốn được. Đó. Người mình nó trở
the
nên nó yếu
egg.
Rồi.
Temperature hot.
Khi mà trời nó nóng quá là trở nên rất là khó chịu, nó hành hạ mình.
So that time how to relax? Not easy. That time
nếu mà trong những cái trường hợp như vậy thì làm sao mà mình có thể thư giãn, có thể thoải mái được đối với cái thân?
When you understanding now, practice and understanding the what is the pain. What is the pain? If you understand very well, that time is the wisdom take care of everything.
Nhưng mà ngay từ bây giờ, ngay từ lúc này mà chúng ta học cách quan sát theo cái mà thầy vừa chỉ dạy đó, thì đến khi mà mình đã lớn tuổi rồi đó, thì là mình có cái sự hiểu biết, có cái sự đầy đủ, có cái trí tuệ ở đó, thì lúc đó là cái sự hiểu biết, trí tuệ của chúng ta nó sẽ đảm nhận cái trách nhiệm. Khi mà cái thân của chúng ta nó trở nên già yếu và cái đau nó xảy đến.
Okay, I want to ask something. Pain and no pain, the same or different?
Bây giờ cái đau và khi chúng ta không có cái đau thì là nó giống hay là khác nhau? Đang trả lời cho câu hỏi là giống hay là khác nhau?
The same or different?
Bây giờ cái đau và khi chúng ta không có đau thì là giống hay là khác nhau?
But what?
Different.
Huh?
So let's say that if we have any pain, and then we don't have any reaction, so that time we see only the extraction and contract.
So meaning is what? I'm asking is different or the same?
Bây giờ đang cái câu hỏi rất là cụ thể là cái nó giống hay là khác nhau?
Different.
Different.
The same also right. Different also right. Depend on the wisdom. His wisdom, he can see, he can answer two ways.
Đây cả hai nó đều đúng. Nói là nó giống cũng đúng, mà nói là nó không giống cũng đúng. Nếu mà chúng ta có cái sự hiểu biết, có cái trí tuệ thì nó cho ra một cái câu hỏi khác, câu trả lời khác, đúng không?
Intensity is different. Intensity is different, but nature of the object is the same.
Cái cường độ thì là nó khác nhau thôi, nhưng mà bản chất của nó thì giống nhau, đúng không?
Different is everybody know. Different,
rõ ràng là nếu mà nói một cách bình thường thì một người không cần phải có cái kiến thức gì thì cũng biết là nó khác nhau rồi.
That's why I explain the object, nature of the object. The mind can know this.
Thì chính vì vậy tôi
by
nói
being known. Object is a being known by mind.
Mà tôi muốn để nói một điều, tức là ở đây chúng ta phải hiểu về cái ý nghĩa của đối tượng. Đối tượng ở đây là cái mà tâm nó có thể nhận biết.
So,
thì cái mà cái tâm nó có thể nhận biết thì được gọi là đối tượng.
The pain also you can know. No pain also you can know.
Vậy thì khi mà đau thì quý vị cũng có thể nhận biết được là mình bị đau, đúng không? Và khi chúng ta không có đau nữa thì chúng ta cũng nhận biết được là mình bây giờ không có đau.
So, object is equal.
Như vậy là các cái đối tượng này nó đều bình đẳng.
And sometimes sound and no sound also you can know. Sound also you can know, quiet also you can know.
Tương tự là cái tiếng ồn rồi là cái sự im ắng, cả hai cái trạng thái này chúng ta cũng đều có thể ghi nhận được. Thì hai cái đó đều được xếp là các cái đối tượng.
This is not very deeply understanding, but it's only understanding object is object. Not deeply yet, but if you understand it very well, this the pain is no problem.
Thì nếu mà tất nhiên là cái sự hiểu biết này chưa phải là một cái sự hiểu biết sâu sắc, nhưng mà nó là một cái sự hiểu biết cần thiết. Thì chúng ta thấy là nó đối tượng, nó chỉ là đối tượng. Mà nếu là đối tượng nó chỉ là đối tượng thì là cơn đau nó không còn là một cái vấn đề gì ghê gớm, nó gây ra khó khăn cho chúng ta cả.
Right.
Ở đây có nhiều người cùng đọc với con cùng đọc một cái quyển sách của Phạm Thượng Na Chi. Trong đó ông nói rằng là khi ngồi thiền Vipassana chúng ta phải có ba bên, một là object, hai là cái mind và ba là cái knowing.
They say about the Mahasi books. In the Mahasi book, there are three parts: the object, the mind, and the knowing mind. But I think maybe it's a touching mind.
Maybe. Noting mind, they said noting mind, whatever.
Nếu như vậy thì cái knowing ở đây cái biết, cái nhận ra biết là có một cái
cặp
là object và mind đó.
Right. Yes. Whatever. We can call. We can call anything, but you can see the mind is knowing and awareness. It's better is important is you know how to watch the mind, then you know later.
Thì thực ra là những cái đó, cái điều quan trọng ở đây là chúng ta phải biết cách quan sát cái tâm mình làm sao. Thì khi mà chúng ta đã biết cách quan sát rồi, thì là những cái mà như sư vừa nói là đọc đó, nó sẽ trở nên nó rất là rõ ràng, nó rất là cụ thể.
So
we say that we know the mind. So who are we?
It's also mind.
Thì đó cũng là cái tâm. Biết chúng ta ở đây thì cũng là cái tâm.
Tâm hay biết có thể là
No we. We are. This is our only idea.
Thì đây này, khi mà chúng ta nói đến chúng ta thì là nó cũng là một cái ý tưởng về chúng ta, ý tưởng về cái con người.
When you see the two because of three, right? When you see the three object because of four, always have this knowing another background.
Khi mà chúng ta nhận biết ba cái thì nó phải có cái thứ tư để nó nhìn. Nhận biết ra là hai cái thì nó có cái thứ ba, phải có cái thứ ba thì nó mới nhận biết ra hai cái còn lại. Thế còn nếu mà có ba cái thì là phải có một cái thứ tư để nhận biết ba cái kia, đúng không?
If you see two mind, already three mind.
Nhưng nếu mà nhận biết ra được hai cái tâm thì phải có một cái tâm thứ ba thì nó nhận biết ra được hai cái tâm vừa rồi.
Mind,
nếu mà chúng ta nhận biết được ba cái tâm
mind.
thì tức là phải có một cái tâm thứ tư nó mới nhận biết ra ba cái tâm vừa rồi.
But people believe this, that one is me.
Nhưng mà mọi người cứ cho rằng là cái cuối cùng á mà nó nhận biết ra hai cái kia thì đó chính là sao là tôi quan sát. Tôi nhìn, tôi quan
later
sát.
Later you can understand and this is also mine. And nobody.
Thì nếu mà quý vị cứ tập thực hành dần dần thì là quý vị sẽ phát hiện ra và thấy được nó cũng chỉ là tâm rồi cuối cùng là chẳng có ai cả.
I said don't focus like this. We are watching like this.
Thì là bây giờ đừng có quan sát tập trung nữa mà quan sát thực ra thư giãn.
People is watching to the object like this.
Quan sát thoải mái, thư giãn.
Vipassana is walking backward like this.
Ở đây là
chúng
ta
coming,
thoải mái, thư giãn chúng ta lùi lại một bước
like
rồi là quan sát. Chứ không nên là tập trung vào quá đối với đối tượng.
But we need to aware of this insight. We need to stay in the but you need to aware this mind.
Thì đây là chúng ta tập trung
quan
sát và hướng ra ngoài mà chúng ta hướng vào trong đó, và hướng vào trong để rồi chúng ta ghi nhận, chúng ta nhận biết.
But
có hướng
but you can
cái trung tâm
can
hóa ra ngoài.
Everything is not me, but it is me. The last one later.
Mọi người là cứ cho rằng là tất cả mọi thứ ở ngoài nó đều không phải là tôi, nhưng mà cùng là có một cái tôi quan sát. Cái vấn đề nó xảy ra là cái cuối cùng là cuối cùng vẫn là tôi quan sát.
No,
tất cả cái còn lại không phải là tôi, nhưng mà cuối cùng là tôi quan sát.
Nobody meditate, the mind is meditate. The mind is meditate.
Thì vậy là không có ai quan sát, không có ai hành thiền ở đây, mà nó chỉ là cái tâm
this,
tâm hành thiền, tâm quan sát.
This, và the last one
hành
is the wrong view. Và later cái become wisdom. That's all.
Sorry.
This last one is before is the wrong view. Later right view come, wisdom come.
Thì cái cuối cùng mà khi chúng ta nói là cái tôi quan sát thì cái đó là một cái tà kiến, đúng không? Một cái thái độ không có đúng đắn. Nhưng mà khi cái sự hiểu biết nó đã tới rồi thì là nó sẽ phát hiện ra vấn đề và nó biến cái đó nó trở thành trí tuệ.
So I want to know some many people is beginning. This is a little bit more high.
Thì nếu mà tôi mới chợt nhận ra là ở đây cũng có rất nhiều cái người mới, đúng không? Mà nếu mà nói về các cái vấn đề vừa rồi thì là ở cái bước sau.
Maybe
cái bước nó cao hơn.
They don't understand so much.
Tại vì là cái đầu tiên là chúng ta cần phải nắm bắt được cái kỹ thuật làm sao mà để nhận biết ra được.
Somebody, if you meditate difficult, tell me.
Thì ở đây là nếu mà ai có những cái khó khăn gì trong cái việc hành thiền, đặc biệt là khi nghe những cái phần hướng dẫn cơ bản vừa rồi đó, thì là có thể nói để rồi là.
Do you know how to watch your seeing?
Thì ở đây quý vị có biết cái cách là quan sát khi mình nhìn không? Đây ở đây.
Tại vì khi hành quan nghe thiền sư dạy là quan sát là cái nhìn,
vâng.
Mở mắt ra để mà thiền. Thì hôm nay con thực tập với anh, thì khi con mở mắt ra con nhìn như vậy á, thì con để mà con khi con ngồi con nhìn để mà thấy á, thì các đối tượng nó cũng thay đổi giống như là các âm thanh. Thì cái tâm con á, mặc dù là con mắt con nó tiếp xúc với các sắc thì nó nhìn nó thấy, nhưng mà khi nó thấy một đối tượng thì nó bên trong này nó có một cái tâm đánh giá, nó thấy một đối tượng thì bên đây nó có đánh giá, mặc dù nó không có ý nhìn, nhưng mà nó thấy dụ như là một bộ đồ nâu đi qua, nó không biết tên thì nó kêu đồ nâu. Ví dụ như thấy cô Lan đi ngang qua, nó kêu cô Lan.
So yesterday you just mentioned about the eye opening wide trading, so she just applied this technique,
right.
So when she opens her eyes, so she doesn't focus on any object.
Right.
Any object passes by,
yes.
She can recognize.
Yes.
But
right.
Behind it, there's a judgment.
Yes.
To any object.
Yes.
That's just passing by.
If you not focus the mind, behind the mind walking, you can know.
Thì đó chính là do là cô không có cái sự tập trung đó. Bây giờ là mình chỉ có đơn thuần quan sát. Thì ngay lập tức là mình cũng nhận ra được các cái sinh hoạt, các cái hoạt động của tâm đó. Thì ví dụ như là cái sự đánh giá chẳng hạn.
Because
hiện tượng nó xảy ra.
Because many people they are long time habit, old habit. Close the eye is a chuttan. Close the eye, the mind only chuttan.
Nhiều người chúng ta có cái thói quen là hành thiền nhưng chúng ta nhắm mắt rồi. Và nhắm mắt vào là nó sẽ dẫn tới cái sự chú tâm, tập trung quá.
That's why they close the eye, chuttan and calm down and they sleep.
Thì chính như vậy là khi cứ nhắm mắt hành thiền và cái tâm nó trở nên nó an ổn, thế rồi là cuối cùng là nó lại dẫn tới là cái việc buồn ngủ.
Rồi nó muốn nhìn nữa, thưa sư, bắt đầu con kinh nghiệm qua con để ý qua cái thấy một con người thả lỏng để tự nhiên như vậy, con mắt con sẽ cứ mở nó quan sát như vậy, và đồng thời á con ghi nhận luôn cả những cái âm thanh, hoặc là tuy rằng con mắt mở nó thấy như vậy nhưng mà con vẫn thấy được cái tiến trình hoạt động của tâm suy nghĩ, ví dụ nó suy nghĩ tới hoặc là cái cảm giác của gió hoặc là cái gì thì tâm con nó vẫn
Why she also recognize, she can recognize other objects by hearing, you know, by feeling, touching the body, and each experience there also judgment.
Judgment there, together. So we call this, you can know many objects same time, mean is like if you want shop. A lot of customers.
Thì nếu mà cũng giống như là khi mà mình quan sát và mình nhận biết được nhiều các cái đối tượng đó, thì cũng giống như là cái người bán hàng có rất là nhiều người mua, rất là nhiều người tới mua hàng của mình, thì nó cũng tương tự.
Many of them you are busy to business good.
Thì nếu mà nhiều các cái đối tượng tới thì là chứng tỏ là cái việc kinh doanh của mình nó rất là phát triển, rất là tốt.
Nhưng mà khi cái nhìn nó thì nó đặc biệt hơn ạ. Ví dụ như là mình cố tình nhìn, ví dụ như con nhìn sư Phong đi, thì con cái tâm con bắt đầu là nó đánh giá và nó có một cái tiến trình luôn về sư Phong, vì nó hiểu về sư Phong và nó biết nguyên nhân nào là sư Phong xuất gia. Rồi nó trong tâm này nó cười, không phiền não hay không phiền não ở nơi đó.
Looking at the object, and immediately when she pays to looking, and then judgment arises, because behind it there's a pre-knowledge about the object
right,
we should focus on.
We think back, remembering.
Happen. Đúng vậy.
Tốt như vậy là được. Lúc mà thầy dạy hướng dẫn thiền á, thì cái tâm của con nó ghi nhận cái lời của thầy ra ngoài, nó ghi nhận ở nơi tâm của nó. Nó đánh giá như thế nào cái lời của thầy, thì khi mà thầy nói lên á, thì nó chú tâm nghe, và khi nó nghe á, thì nó có một sự thích thú ở nơi tâm. Và khi thầy dừng lại á, thì con liền ghi nhận cái sự tiếng lặng đó. Con vừa ghi nhận cái sự tiếng lặng đó, khi thầy cất tiếng lên thì con lại ghi nhận cái âm thanh của thầy đồng, con ghi nhận luôn cái tâm của con nó thích thú như thế nào. Thì khi nó thích thú lên thì nó có những cái dòng suy nghĩ, nó nói chuyện với nhau, nhỏ 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 thì thế, nhưng mà con không nhận được.
So while listening to your instruction, she was very interested in anytime she heard about your voice.
Right.
And then while you kept silence, so recognized that it is a silent moment. Again, and when you started giving the instruction, immediately she had some
space. You need to learn a little bit.
The
all the
time process,
talking, you're listening. Then?
So it means that for the whole process between hearing and when not hearing, she recognizes both. And also, anytime when you give instructions, she...
When your meditation, I'm talking is direct experience. When you have experience, sometimes I explain is understanding more open, more real, understand more deep, more real.
Thì bây giờ là những cái này là tôi nói với quý vị là để những cái mà mình có những cái ghi nhận, những cái chấp nhận đó. Thì khi mà quý vị nghe và quý vị thấu hiểu được và quý vị áp dụng được thì là quý vị thấy là nó trở nên nó rất là sinh động, nó rất là thiết thực, thực tế, đúng không? Là những cái mà mình có thể chấp nhận, mình có thể cảm nhận được. Dạ.
Ví dụ như con nhìn sư Trung Quốc xuất gia đó.
Vâng.
Con biết vào cuộc đời sư, cái tâm con nó thoáng chắc, nó chắc đó, như nó có các cái dòng tư tưởng nó thanh lên, ví dụ sư làm được việc xấu, thì cái dòng tư tưởng nó thanh lên và sự thiền lặng. Lúc đó sắc và giác nó thanh lên, rồi con mới quan sát cho cái thân tâm con ở trạng thái tâm điểm đúng là cái nhìn của con.
Vâng.
So let's say that for this Tulabha monk, she knows his past past period, but before he became a monk.
Oh.
Let's say, just for example, at that time he was not a good person,
oh.
so she has her old judgment
right.
on him. But now she just looks at him,
but
she still keeps equanimous.
Right.
And because of just paying attention to the seeing, then she can maintain such kind of equanimity.
Oh, oh.
Even she knows that you know her past,
life. If you have right attitude, the mind will not resist, right?
Thì nói chung là nếu mà mình có cái thái độ nó đúng đắn đó, thì là mình không có cái sự phản ứng đó, không có cái sự chối bỏ, hay là không có cái sự cưỡng chế đối với các cái hiện tượng, bất kỳ hiện tượng nào nó xảy ra.
Everybody is not good. Some like good, some like bad.
Thì bất kỳ người nào thì cũng có cái lúc này hoặc lúc kia, mình là người xấu hoặc là người tốt. Ai cũng vậy, không phải là lúc nào cũng tốt mà lúc nào cũng xấu.
If you're judging, your mind is suffering.
Còn nếu mà mình là cái người mà có đánh giá thì đầu tiên là mình phải chịu khổ đã. Bây giờ nếu mà cái sợ nó khởi sanh đúng không?
Yeah.
Thì là mình phải quan sát cái sợ nó ra làm sao. So let's say that any fear arises in our body. How to observe, how to watch the fear. Because sometimes the fear is very fearful.
Do you know how to watch your feeling?
Nhưng mà ở đây là cô đã biết cách quan sát về cái cảm họ rồi đúng không?
Yeah.
You know how to watch your anger?
Rồi cô biết cách quan sát cái cơn sân rồi, cơn giận dữ rồi đúng không?
Craving.
Rồi là quan sát về cái tham.
Yeah.
Đúng không?
The same.
Thì cái nguyên tắc là nó cũng tương tự.
But if you think you need to know the mind is judging. If you think this object is beautiful, you become attached. If you think this is fearful, then fear coming. If you have, you can control your idea. If you have a wisdom is present, the fear not coming.
Thì khi mà nhìn bất kỳ một cái đối tượng nào, nếu mà cô thấy thích cái đối tượng là không có cái sự dính mắc, đúng không? Thì còn nếu mà cái đối tượng đó nó gây cho mình cái sự sợ hãi thì là mình có cái sân ở đó. Thế nhưng mà nếu ở đó mình có cái thái độ đúng đắn, có cái trí tuệ, thì cái việc sợ đối với cái đối tượng đó nó không thể nào sanh khởi được.
But if it is difficult, it's very very fast. So when you cannot control the fearful coming, then you watch your fear first. The feeling calm down. Watch the fear. Watch the feeling. Fear if you're feeling calm down, fearful, calm down, and look again this object, this is really fearful or not?
Thì cũng tương tự như vậy, nhiều khi là nó xảy ra quá nhanh lắm. Thì là mình cũng quan sát vào cái sự, the first one is
what's the fear? Fear is the calm down.
So it means the fear. The
fear mind is calm down. You look again this experience or this object or this person. This is really fearful or not?
Thì là mình quan sát cái trạng thái sợ ấy, đúng không? Thì quan sát cái trạng thái sợ trước. Thì khi mà cái trạng thái tâm của mình nó an ổn trở lại, rồi mình mới quan sát tới cái đối tượng mà nó gây ra cho mình cái sự sợ hãi đó.
Con quan sát gì có đúng không cô sư ạ?
For example, the one she practice sitting meditation, his samadhi also good, but he feel his left hand is something changing. Then he think, what happening my hand? Immediately the fear will come.
Thì ví dụ như là có một cái hành giả, người ta ngồi hành thiền rất là tốt, có một cái sức định rất là tốt, thì đột nhiên ấy là có một cái nó bất thường, nó xảy ra. Thì cái người đó mới giật mình, không hiểu là cái điều gì nó đang xảy ra đối với lại cái đôi tay của mình. Thì lập tức là cái sợ nó sanh khởi.
So because of the wrong thoughts, the fear will come.
Thì nói điều đó để thấy là do có cái thái độ nó không có đúng đắn. Thì cái suy nghĩ nó không có đúng, thì cuối cùng là cái sợ nó mới khởi sanh.
He has awareness also very good, samadhi also good, but why the fear now coming?
Tại sao lại có hai cái nhân tố nó rất tốt, đó là cái sức định tốt rồi là chánh niệm tốt, và cuối cùng lại là có cái sự sợ hãi do cái thay đổi đột biến trên cái tay của mình.
Because no wisdom.
Tại vì là
no right view.
Cái thời điểm đó là trí tuệ không có và cái thái độ chân chánh không có.
Tôi nói nhanh, tại vì lúc đó là con cũng đang hành thiền rất là tốt, đúng như vậy. Thì tự nhiên là một cái tiếng động rất là mạnh đó, nó rớt xuống. Thì lúc đó con do cái nó giật mình rất nhanh quá, thì con mới quan sát cái tiếng động, là con quan sát cái tâm con. Lúc đó con liền quan sát cái tâm con cảm thấy là cái tưởng nó sanh rất là nhanh. Thì vừa cái sợ nó đến là cái tưởng nó sanh khỏi liền. Thì một cái tâm con mới quan sát từ từ, thì nó tiếng động nó phải có cái nguyên nhân của nó, thì cái tâm con nó bình an trở lại, nó tiếp tục con này.
Yeah, so at night when she walked and meditation, then a sudden noise happened, and the fear arose in her.
Women always fear at night because of dark.
Yeah, thầy nói đùa, đây là nói chung là phụ nữ thường thường là sợ bóng đêm, đúng không? Vì bóng đêm nó tối, đêm tối,
đêm giờ
là sợ ma. Là lúc nào trong đầu mình cũng có ý tưởng về là có ma đó, có ma đang làm sợ.
Should he pay attention to the thought, or just keep walking?
You already know, right? Well, when you're walking, you already know walking or thinking at the same time, right?
Thì như vậy
that's
là
knowing enough.
Thì
that's knowing enough.
Trong cái lúc mà sư đi kinh hành thì cái suy nghĩ nó khởi sanh, đúng không? Thì cùng một lúc là sư cũng đã nhận biết được rồi, đúng không? Cùng nhận biết được cái việc những cái gì nó xảy ra ở trên thân mình khi suy nghĩ mà nó chật, nó khởi sanh, và sư cũng nhận biết được thì chỉ cần có cái sự hay biết, có cái sự ghi nhận như vậy là đủ rồi, không cần tập trung vào quan sát ở một cái đối tượng cụ thể nào cả.
But he just listened to other yogis that they just because the other they mentioned about judgment or the thinking process.
Yeah.
But in him, maybe he's not familiar with how to watch the thinking.
Just enough. Now you know the thinking is not. Later, you slowly you can see.
Thì cứ từ từ nó có từng bước đó. Thì bây giờ là trường hợp của sư là chỉ cần ghi nhận là mình đã có một cái suy nghĩ nó khởi sanh.
Because of this most subtle.
Thì vì là nó có những cái tầng bước từ cái bước thô cho đến cái mức vi tế đó. Đối với lại là suy nghĩ. Có những cái suy nghĩ thô và suy nghĩ vi tế.
Now you notice that you know that suy nghĩ is happening, that's enough. But continue by this long time, the mind slowly, slowly your awareness can see the mind and everything more.
Thì là bây giờ là sư đã nhận ra được những cái suy nghĩ của mình rồi. Thì là cứ tiếp tục là cái ghi nhận những cái suy nghĩ như vậy, dần dần nó trở thành cái thói quen đó, là mình sẽ thấy được nhiều hơn cái hoạt động, cái chức năng của tâm.
More practice, continuous.
Thì là cứ tiếp tục duy trì cái sự thực hành.
Walking, eating, daily activity, shower, toilet, every time you are aware and slowly you can see the mind is walking.
Thì trong bất kỳ những cái hành động nào, đi đứng nằm ngồi, trong các cái hoạt động này khác, khi mình đi ăn, khi mình vô toilet, vân vân, thì liên tục là theo dõi, liên tục ghi nhận và hay biết các cái hiện tượng xảy ra, rồi là từ từ dần dần là mình sẽ nhận ra được cái tâm và các cái hoạt động của tâm nhiều hơn.
You hear something, the mind starts to say something.
Thì bất kỳ là khi mình nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì, tức là cái tâm nó đã có cái sự đánh giá rồi.
Wake
suy nghĩ về đối tượng đó rồi.
Wake up and go to toilet.
Thì rồi khi mà sáng ra mới mở mắt ra, thì là nó đã.
Cái dòng tư tưởng của mình chẳng hạn đang sống thực tại mình đi, cái dòng tư tưởng của mình nhiều nó tới chẳng hạn mình nhìn thấy được nó một cách rồi không cho nó tiếp diễn nữa, thì cái đó là tốt hơn chẳng hạn cái dòng tư tưởng nhiều nó tới.
So now walking and meditation, it means now he's at present.
Yeah.
But sometimes the thinking, what thinking is in the past? Is it past something that happens in the past that is better?
Thinking, if you know that thinking is present, story is a past.
Nhưng mà
story is a past or future.
Nhưng mà nếu mà
the mind, thinking mind is a present.
Nhưng
if
mà
you know that thinking mind is a present.
Cái nội dung của câu chuyện thì mới là quá khứ. Thế còn cái suy nghĩ thì là nó đang xảy ra ở trong hiện tại. Mà sư nhận ra được là mình đang có cái suy nghĩ, tức là mình đã ghi nhận những cái gì nó xảy ra ở trong hiện tại. Nhưng mà cái nội dung đó, đúng không? Cái nội dung của suy nghĩ thì nó mới là quá khứ. Và câu chuyện đó là câu chuyện quá khứ. Nhưng mà rõ ràng hiện nay là trong đầu mình, trong tâm mình là nó đang có cái suy nghĩ, đúng không? Về những cái mà nó đã xảy ra ở quá khứ. Thì cái suy nghĩ đó là nó đang xảy ra ở hiện tại. Nhưng chỉ có cái nội dung câu chuyện thì là nó là quá khứ mà thôi.
Only the present you can know.
Thì những cái mà mình nhận biết thì là nó chỉ xảy ra ở hiện tại mình mới nhận biết được. Những cái gì mà nó xảy ra ở quá khứ thì làm sao mình biết được.
Only storyline, the concept is a concept, storyline is a future or past.
Thì khi mà sư đã nói về như vậy thì là những cái nội dung đó thì là nó cũng là mang tính khái niệm thôi. Một là nó thuộc về quá khứ, hai là nó hướng tương lai. Thì những cái đó là nó là những cái khái niệm tục đế thôi.
If you notice the thing happening, that is present.
Thì còn nếu mà mình nhận biết, ghi nhận được những cái gì mà nó đang xảy ra thì tức là nó đã ghi nhận được ở hiện tại.
A strange thing happened to me 1 month ago when I was practicing samatha. I got the peacefulness after a certain time focusing on only one object, the breath. I got peacefulness in my mind, and then I saw a mirror. I saw a mirror.
Mirror.
And I saw the future. That mirror.
Don't believe.
That and the strange thing is that.
Don't believe.
What I saw in that mirror.
Maybe, but don't believe. Because of many things is not right. Maybe right, I said. Maybe right, don't believe. Because many appear, many stories can appear. But some are coincident, some are just thinking.
Thì khi chúng ta quan sát cái suy nghĩ của mình, đúng không? Thì có thể là những cái suy nghĩ của chúng ta là nó là những cái câu chuyện nó xảy ra trong cái thời gian tới. Thì có nhiều người cho rằng là đây nó có thể là nó ứng đúng tại những cái thời điểm trong tương lai. Nhưng mà cái điều đó nó không có nghĩa là nó chắc chắn. Nó còn mang tính mơ hồ. Nó cũng có thể đúng mà nó cũng có thể sai. Thì chúng ta cũng không có hoàn toàn 100% tin tưởng vào những cái đó.
She went to meditate. She saw the time. After 6 months, I don't understand. Then always he very afraid at all.
Thì là có một cái hành giả, tức là khi cô ta ngồi hành thiền thì là cô ta thấy là cái đứa con của mình nó sẽ chết trong vòng 6 tháng tới,
là
hết 6 tháng. Quả thật là đứa con nó chết thật. Thì lúc này là cô rất là sợ hãi đối với những cái suy nghĩ, những cái tiên đoán ở trong tâm mình đó. Màu đỏ, vâng, thì sao, thì sao? Vâng, vâng. Vâng. Biến mất. The first day her meditation was very peaceful. But the second day she saw that there's a great color and it's bright. And she focused on that about two or three minutes. And the color disappears. Yeah, disappears.
So don't watch this when you close the eyes, when you see the concept of your, we don't pay attention too much.
Thì khi mà cô nhắm mắt ấy, thì bất kỳ những cái gì nó xảy ra thì là nó đều là những cái khái niệm tục đế thôi. Đừng có quá tập trung, hãy quan sát nhiều hơn tới các cái cảm thọ trên thân đó.
If you little bit samadhi can visit the naturally, everybody can.
But that color she never seen before.
Whatever the mind can create, the mind create.
Thì cho dù là bất kỳ cái gì là cái tâm của chúng ta nó đều có thể tạo ra được hết.
Concept, not real.
Vì là cái đó nó chỉ là những cái khái niệm tục đế thôi. Practiced meditation before and saw very bright.
If you have a little bit of time,
thì cái điều đó để cho thấy là nếu mà khi chúng ta có một cái định tốt đó, thì lập tức là các cái ánh sáng, các cái màu rực rỡ là nó sẽ xuất hiện.
That's why I said when you close the eye, when you meditate, close the eye, whatever appear in your eye, this is a cause that we not pay attention to.
Thì để nói điều đó là quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta nhắm mắt ý, thì bất kỳ cái gì nó xảy ra chúng ta là đều do tâm nó tạo ra và nó đều thuộc về khái niệm tục đế mà thôi, đừng có tập trung vào những cái đó. But such a scene or such image they've never seen before.
Yeah, whatever.
Cho dù là bất kỳ cái gì cũng không.
Depend on your characteristic. This is a story, many stories. Some people they go to giant, or some people they become see the Buddha or Buddha or monk or forest, and some people they said they form many forms. Depend on your samadhi level.
Thì nó tùy thuộc vào cái xuất định của mọi người, rồi là tùy thuộc vào cá tính của từng người đó. Người thì thấy những cái hình ảnh nó rất là ghê gớm, thấy ma, thấy quỷ. Người thì lại thấy Đức Phật, thấy chư tiên, chư thiên, vân vân, thì nó cũng tùy.
Cho con hỏi cái vụ mà cái dòng suy nghĩ mà cái cảnh đó, cảnh hồi xưa, cảnh xưa nhưng mà cảnh nó là vui buồn vậy đó, cảnh hồi xưa thì nó đã trở lại mình, thì mình giờ tới lúc đó mình cũ rồi nhưng mà trở lại mình như là đón chưa hết cái chuyện mình. Thì lúc đó thì mình nhìn tâm quan sát, nếu mà cái cảnh nó buồn thì mình nhìn tâm quan sát thì bây giờ nó có buồn hay không, để mình cứ nhưng nó vẫn bình thản. Hồi xưa là chị sao khổ, nhìn lại vẫn là bình thản như là cảnh mới á.
So she had a sad story in the past. Now the thought comes back. But now she can watch that thought, but in her mind, she's still very calm.
So before that, she was very sad about that story.
Because if you have a right view, thinking just thinking,
đúng vậy, thì là nếu mà mình có cái thái độ đúng đắn đó, thì là cho rằng là cái suy nghĩ nó chỉ là suy nghĩ thôi, cảm thọ nó chỉ là cảm thọ thôi, nó không có xảy ra những cái vấn đề khác. Can you say a little bit about effort and samadhi, effort and concentration, yurya and concentration?
Effort is perseverance. Continuously try to practice.
Ở đây là có một cô có hỏi về cái sự quân bình giữa cái tinh tấn và cái định, đúng không? Giống như là trong cái buổi trước mà thầy cũng đã có nói rồi đó. Và cái tinh tấn ở đây là làm sao chúng ta duy trì cái sự hay biết, cái sự quan sát của mình nó được diễn ra một cách liên tục đó. Thì đấy chính là cái tinh tấn.
Samadhi is samatha samadhi and vipassana samadhi. Samatha samadhi is the use of one object and focus energy. That's why calm down. It is because you cannot think anything, that's why the mind calm down. This is samatha samadhi. Vipassana samadhi is because of right view, right thought, wisdom. Then the mind already not liking, not disliking, it's already calm.
Thế thì cái xuất định, cái định đó, thì là nó cũng có hai cái định. Cái định của thiền chỉ và cái định của thiền quán. Cái định của thiền chỉ là do chúng ta tập trung quan sát trên một cái đối tượng, thì là dần dần cái tâm nó cũng trở nên nó bình an, nó trở nên nó an ổn. Do là chúng ta liên tục là quan sát trên một đối tượng. Thế còn ở trong thiền quán là chúng ta sử dụng cái trí tuệ của mình cho cái việc quan sát, thì nhờ có cái trí tuệ quan sát này đâm ra là nó không có sân khởi cái ý thích hay là không thích, thì cái tâm nó cũng trở nên nó bình an, nó quân bình. Thì đấy là chính là cái định của thiền quán.
So if you focus samadhi is if with the defilement is defilement also very strong.
Thì nếu mà trong cái thiền chỉ đó, mà quý vị tập trung quan sát nhưng mà cái động cơ đằng sau là cái phiền não, thì lập tức là cái mức độ của phiền não này nó được tăng theo, thì mức sức định của mình nó tăng.
Thì
vì là khi mà chú tâm đó, mình làm cho cái đối tượng các cái đối tượng nó trở nên rõ ràng hơn, thì là cộng thêm với cái sức định nữa. Thì ở đây là nếu mà phiền não chẳng hạn, thì cái phiền não này nó càng trở nên mạnh hơn, rồi là nó rõ ràng hơn, cái cường độ của phiền não nó sẽ được tăng lên.
I don't like.
Thì ở đây thì tôi cũng không muốn người tập trung theo cái hướng của thiền chỉ.
Everybody has defilement already. Defilement is also very strong. Because of focus, the energy, samadhi energy is defilement plus.
Thế lúc nào thì chúng ta vì là chúng ta đã là cái con người bình thường rồi, thì lúc nào chúng ta cũng có cái phiền não, đúng không? Phiền não ở đó rồi là cái sức định nó được tăng cường, cả hai cái này nó mà cộng lại thì là nó sẽ cộng hưởng với nhau, nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng không mong muốn.
Tất nhiên là nói về những vấn đề sầu riêng nhé.
Không phải là sống chung, đúng không?
Talk
about durian.
Sầu riêng, ví dụ như bây giờ trong người nghe con, riêng của cô thì ăn không được. Thì cái đó là giống như bạn chê, thì tôi nói, cho đến bữa ngày sau.
Vâng.
Nhưng mà trong cái ngành y có người bạn là thầy y thì cũng là một cái viên, một cái ống thuốc, là một viên thuốc đó là quốc tế đưa ra, khi một em bé nó sốt kích tới thì cái người đó nó sẽ kích vô cái nhỏ nhảy chết liền. Kích nhỏ đó. Thì ổng bị hai lần như vậy, thì có đó là nghiệp hay là do tâm, tâm chơi sầu riêng hay là tâm chơi hút. Ý của nó đó là do cái tâm, nghe cái tâm của người đó, tâm mà tạo lên tất cả, nó là chỉ nói. Nhưng mà cái tâm nó chơi sầu riêng hay là tâm nó chơi thuốc, thì cái người đó lại đưa mà cái đỡ đầu để có chuyện, cái nhiều cái nó rắc rối.
So it's in the now he's talking about the doctor. So the doctor, he uses a medicine,
yeah,
and he just inject for the baby,
yeah,
and then the baby died.
Yeah.
Twice it happened twice with the same medicine.
Right.
So that's for her that because she doesn't like durian right from the beginning.
Okay. Oh.
But for the medicine, he said that it's good for these children.
So right.
Why he uses such medicine and the child dies?
So
because of the karma or because of the mind? Because maybe the mind creates
four kind. Karma, citta, utu, ahali. This four cause is body is connected. This four body support to the four cause. Not only one cause.
Cái thân của chúng ta ấy là nó có bốn cái yếu tố nó hỗ trợ cho cái sự tồn tại của thân chúng ta. Đầu tiên là cái tâm, thứ hai là cái thời tiết, thứ ba là cái tâm, và cuối cùng là cái vật thực. Nên nó không phải là chỉ có một cái mà nó có bốn cái yếu tố. Đầu tiên là citta là cái tâm này, utu là thời tiết, nhiệt độ đấy, nhiệt độ phải có cái nhiệt độ chúng ta thì chúng ta mới có thể tồn tại. Nhưng mà
bây giờ
người mình nó không còn cái nhiệt độ nào nữa, người mình chết là nó trở nên tạnh lẽo rồi đúng không? Khi mà chúng ta còn sống là nó
một người khác thì hạ sốt, sốt nó lại xuống bình thường, nhưng mà lại đi các bạn nhỏ lại giờ chết tới chết
thì đây citta này, utu,
kama,
xin lỗi, đầu tiên là nghiệp, nghiệp kama, thứ hai là do tâm, thứ ba là do nhiệt độ, và chúng ta sống được là do vật thực chúng ta ăn, đúng không? Không ăn nữa thì trong vòng độ 10 ngày hay hoặc là bao lâu đó là chúng ta sẽ chết. Thì nó có bốn cái điều kiện để nó hỗ trợ cho cái sự tồn tại của cái thân. But the reason why he just mentions that that medicine also help for out of 10 children,
yeah,
but the other child,
yeah,
he died.
Oh.
He got died. Maybe the his karma, right?
Karma or maybe karma, right?
Có lẽ là có thể là do nghiệp.
Do
nghiệp. Thì cái thuốc đó là nó tốt với lại 10 người khác.
Maybe.
Rồi là
cái
đúng vậy, là nó có thể là do nghiệp, tại vì là cái thuốc kia nó có hiệu quả với lại những cái đứa bé khác,
or
nhỏ khác.
Maybe doctor decision wrong.
Hoặc là có thể là do thầy thuốc người ta ra quyết định sai, có thể là do nghiệp đó, thì là cũng không có thì có thể là do nghiệp. So maybe the karma,
right. Also,
cái đấy là một trong những nguyên nhân là có thể là do nghiệp. Thì là bây giờ là đã có bốn cái yếu tố rồi đúng không? Bây giờ là đó là đã biết được bốn cái yếu tố mà nó quyết định cái vận mạng của mình rồi đó.
Cái
gì?
Okay, so nobody question, then you need to practice next time.
Thì bây giờ mọi người cứ tiếp tục mình cứ hành thiền trong một vài ngày tới nhé. Thế rồi là cũng lại cái buổi
enough.
Tới là chúng ta
information enough, more practice.
Thì ở đây thực ra là cái thông tin cung cấp cho mọi người nó tương đối là đầy đủ rồi. Cái vấn đề của chúng ta là làm sao chúng ta biết cách áp dụng cái thông tin này trong cái kiến thức này, rồi là đó cái sự hiểu biết của chúng ta áp dụng vào trong cái việc thực hành của mình thôi.
Thank you, thank you, thank you.
Thank you.
nó thay đổi rất là nhanh. Tôi đang nghĩ là sự âm thanh, âm thanh ra chỉ còn ra một cái là cái tâm con nó ghi nhận rất là nhanh và nó sẽ ghi nhận rất là nhiều hơn nữa. Mà nó vừa âm thanh nó vừa giúp cái tâm con tâm nó cũng ghi nhận rất là nhanh hơn đó. Thì con muốn hỏi thầy là như nhiều con ngồi chánh niệm đó thì con ông muốn chánh niệm tâm chánh niệm nhưng mà con mở mắt đó, thì con thấy khó hơn.
She's tried to be aware of her awareness, but it is difficult, more difficult to practice such when she opens her eye. It is because it is easier when she just closes the eye easier than her eye opening.
Close the eye and open eye, which one is easier?
Đối với cô là là trong hai cái mở mắt và cái nhắm mắt thì là cái nhắm mắt nó dễ hơn đúng không?
So when you're walking also do you know?
Khi mà cô đi kinh hành đấy thì là cô biết được cái điều đó không? Từ các cái hoạt động hàng ngày đó. Cô ghi nhận được cái she's more pay attention to the knowing mind, not the aware of her awareness.
The same. If you know your mind, you can so know the knowing mind, the awareness also in the mind.
Thì thực ra là nếu mà cô đã nhận ra biết được cái tâm hay biết đó, thì là cái tức là mình cũng đã ghi nhận được cái chánh niệm của mình rồi đấy.
You can watch the mind, right? So awareness in the mind, awareness is more obvious than the knowing mind, right?
Thì thực ra là cô đã biết cách ghi nhận về cái tâm của mình rồi, đúng không? Thì rõ ràng ở đây là cái chánh niệm nó cũng là tâm, mà cái tâm hay biết thì nó cũng là tâm. Mà ở đây là cái chánh niệm là nó còn rõ ràng hơn.
That's why do you know your mind is a pay attention?
Thì chính vì vậy là vừa rồi tôi cũng vừa đưa ra một cái test đấy, một cái thử đấy, thì là để hỏi mọi người khi mà có thấy được cái sự hướng tâm của tâm không đó, khi mà mình thay đổi đến các cái phần khác trên thân mình đó, thì tất cả mọi người ở đây đều nhận thấy cái điều đó đúng không?
It's more obvious.
Thì cái điều đó cái điều đó là cái điều mà rất là rõ ràng, mặc dù là cái tâm hay biết thì là nó ở cái mức độ vi tế hơn
đấy.
So according to her, it is better to be aware of the awareness, than just to know it. Then in the case that she's just only aware of the knowing mind.
What means he can aware the awareness? She can aware the awareness?
Tức là cô có nhận biết ra là mình có cái sự chánh niệm mà đó. Yes.
So it's okay.
Thì nếu mà đã nhận biết được rồi thì là được rồi.
Sitting, or she said they close the eye, open the eye different, right?
Thì bây giờ cô thấy là giữa cái nhắm mắt và cái mở mắt là khác nhau đúng không?
Because it's understanding not enough. So open the eye, he cannot observe the awareness because this understanding not enough. Close the eye is more easier.
Thì nếu mà cô mở mắt mà cô thấy là nó khó hơn trong cái việc quan sát đó, thì là do cái sự hiểu biết của mình nó chưa có đầy đủ đó. Trong cái cuộc sống hàng ngày là cô liên tục câu hỏi xem là mình có chánh niệm hay không, thì là từ từ dần dần đó mình sẽ nhận ra được trách nhiệm của mình đối với đối tượng.
When you know the awareness in close the eye, that time open the eye. When she close the eye, she know clearly the awareness, right? If you clearly then open the eyes,
Thì khi mà cái lúc mà cô đang nhắm mắt nhé, cô có trách nhiệm ghi nhận rất là tốt các hiện tượng để ở trên thân mình, trên tâm mình đó. Thì lúc đó mình mở mắt ra, mình vẫn ghi nhận. Cô còn nắm được cái ý đó không? Đó. Thì là lúc là mình đang ghi nhận tốt thì mình mở mắt ra.
Con có thử vậy, con nghĩ là nếu mình nhắm mắt ra thì nó có cái động lực nhìn ra đó, cho nên mình nhìn thấy bên ngoài. Còn nếu mình nhắm mắt thì mình nhìn thấy gốc.
She's afraid that when she opens her eyes, she just look to the outside. When only, you know, closing.
If you pay attention also to the mind, looking, That's why you notice the mind pay attention here. Mm. So you also need to practice outside, the mind pay attention outside, then you know the mind is pay attention.
Thì,
if you know and come back.
Thì thực ra là nếu mà cô đã ghi nhận, cô đã biết là cái tâm của mình nó hướng ra bên ngoài rồi đó. Là mình đã nhận biết được rồi thì là mình đưa nó quay trở lại. Vậy thôi. Ừ. During her observation, she see that many states of mind happen. Sometimes she sees the object clearly, sometimes she doesn't see the object clearly. And sometimes she has very good awareness, sometimes awareness is not so good. And then she recognized that not all the time she has mindfulness, not all the time she has awareness and knowing,
okay.
Not all the time. Present.
Right.
Yeah. So it means the moha is still there, and also sometimes she doesn't have the awareness at all.
Yes.
So today at first she seemed, she just heard many sounds. At that time her mind was very equanimous. It was very balanced. Then she heard other ladies, they are chit-chatting. And then she felt unpleasant feeling arising. And she recalled her knowledge, you know, that's what you talk about,
right
attitude,
right.
And she recalled back and applied in practice,
right.
And whatever happened, they are just natural
right.
Phenomena,
okay.
And the mind will calm down again.
Yes. So, let's go.
Let's go, David.
So,
thế còn ai chưa có cái cuốn sách này đó thì
who don't have this book? If you have, don't ask because of don't much.
In her case, even she relaxed in the mind, but still there are many tensions in her body. So the reason why she makes her mind very relaxed, very peaceful,
right.
But the body still has a lot of
then you think this is nature.
Thì những cái căng thẳng, cái mà như cô nói đó thì là nó cũng là những cái hiện tượng tự nhiên thôi, đúng không? Mình đừng có ý muốn là mình xô đẩy nó đi đâu.
And also object, as the object and as the nature thing.
thì những cái căng thẳng đó nó cũng là cái đối tượng để mình quan sát thôi. Đối tượng nó chỉ là cái đối tượng thôi. Những cái đau đó thì nó cũng là những cái đau, nó cũng là cái đối tượng mà mình có thể ghi nhận được. Có còn ai có những cái cuốn này không? Có còn ai có nhu cầu về cuốn này không?
Khất đỏ tươi. Quá thảo đổ vô cái thao nước lã. Nó không còn màu đỏ.
Sao?
Đổ cái
nước đỏ đỏ vào cái thao.
Vâng, thao
nước trắng.
Vâng.
Thì bây giờ là
nó không còn màu đỏ.
Nó không còn màu đỏ. Thế là ý là hỏi sao?
Ý là sao tại sao nó không còn màu
đỏ. So he has a glass of red liquid, and he pour that glass into a bucket of water.
Yeah.
Now in the bucket, the water is not as red as the liquid before.
So
I don't know.
What do you mean?
Thế cuối cùng là để
sơ đồ. What is he talking about?
Thế là ý bác định hỏi là cái ý đó là để hỏi về cái ý gì?
Bởi vì sao nó đổ vô, sao nó không lấy cái màu đỏ nữa?
Chứ nó bị hòa tan rồi thì làm sao mà nó có cái màu đỏ như cũ được, đúng không?
Vâng, như vậy mình bị đau nhất trong lúc hồi đèn. Mình lấy cái chánh niệm và cái chánh niệm
chánh niệm áp đặt à? Chánh niệm là quan sát thế sao? Áp đặt ý là sao?
So it means he tries to suppress the pain by using mindfulness.
Right. So don't suppress.
Không có nên là áp chế cái cơn đau như vậy. Mà ở đây là nên quan sát với lại cái sự hiểu biết, cái trí tuệ.
Her question is let's say that we just know one object, but we don't focus on one object. Is it the same as we know many objects?
Many objects. Why question?
During your instructions, you always say that we focus on one object.
Yeah.
If you not focus on one object, just knowing one object, slowly, if your mind strength enough, then you can know many objects.
Thì nếu mà đọc của đấy rồi. Đây. Nếu mà cô có thể làm được như vậy đó, tức là chỉ biết được một cái đề mục thôi á, và cô tiếp tục duy trì cái sự hay biết của mình ấy, thì là dần dần á, là cô sẽ ghi nhận được, hay biết được nhiều cái đề mục một cách tự nhiên rồi.
Đi mà xuống là phù hợp.
Nhưng hôm nay em nhờ nó được giảng lại á, như là trên
đường
mới
chỉ
là một
đường
một chú năm dài, như
cái
những người thầy
mà
con từng
giảng
qua, tức là chỉ là không biết một
đường mà không
biết
thứ gì
nhà.
So also other samatha teachers, they say that just know one object, but don't focus
right,
on one object.
Samatha is right. Samatha is right.
Thì thầy nói là nếu mà tức là thiền chỉ đó thì là cũng đúng thôi, chứ cũng không có cái
tâm khác cái sự
vậy. Không phải là
những cái ý hỏi đó, tất cả những cái này là
dạy phải là giống nhau thôi. So is it the same as you?
Nhưng mà cái mà tôi nói ở đây là nó thuộc về thiền minh sát, thiền chỉ. Thế còn cái
But you only mentioned that we focus on one object.
I never focus. I don't.
No, you say focus on.
No. I say focus on the whole body.
No. You say that the samatha is the focus on one object.
Yeah.
Focus on one object. So is there any difference if also a person he practices samatha but he just knows one object?
Maybe. But you know, one object all the time is I'm not mentioned.
Nhưng mà cái ý của
you
tôi
can start one object, but later you need to expand.
Cái ý của tôi ở đây là tôi muốn để mọi người là quan sát được nhiều các cái đề mục. Thì có thể là mình khởi đầu là mình quan sát chỉ có cái một cái đề mục thôi. Nhưng mà khi cái tâm nó đã trở nên bình an, nó an ổn đó, bắt đầu mình mở rộng ra các cái đề mục khác đó. Thì là cái mục đích, đúng không? Cái mục đích của hai cái thiền nó khác nhau. Có một cái là nó để có sự an ổn tâm. Thì trong cái trường hợp của thầy Lê dạy là muốn mọi người tìm hiểu khám phá về bản chất của các cái hiện tượng xảy ra trên thân mình.
Very beginner, they start to one object again, but slowly, slowly, slowly you might calm down and slowly expand.
Lúc mới đầu là họ có thể bắt đầu vào một đề mục, nhưng mà rồi dần dần là mở rộng ra đó. Khi mà đã thuần thục, đã quen rồi, cái xác định mà đã có rồi, thì bắt đầu mở rộng ra các cái đề mục khác.
Person,
right.
She tried to be aware, just, and later on, because she understand that because of her judgment,
right.
Precondition, idea,
right, and because of wrong idea, yeah, that's right, yeah.
Just let go any wrongdoing that person did for her, and she has a kind of compassion to that person.
That's right. That's good.
And everything she can let go.
Accept, right.
Accept and let go.
So long.
Really,
yeah. Accept,
right.
If you understand about how to deal with the pain, then outside object, the principle is the same.
Thì thực ra là cái nguyên tắc là nó cũng đều giống nhau thôi. Nếu mà mình đã biết cách mà quan sát được đối với cái đau đó, thì là cái nguyên tắc mình sử dụng trong các cái trường hợp khác thì là cũng tương tự như vậy. Cái nguyên lý cách xử lý.
That's why I said we understanding can apply in this life. Somebody is a you get up and you know, you cannot apply.
Thì chính vì vậy là cái học cái thiền này đó là chúng ta có thể áp dụng ngay trực tiếp vào cái vấn đề trong cái cuộc sống đó, trong cái cuộc sống hàng ngày. Dạ. Cái gì? Question. yes, that's a white lady, and especially for old people and also sick people. Now just lie down in the bed.
Right.
how to build up the mindfulness, how to build up mindfulness, how to be aware, how to be aware.
Lying down also can.
Mm.
You know your lying down, you know your sensation, thinking mind, whatever.
Thì cái cách cũng tương tự như vậy. Khi mà mình phải nằm yên một chỗ đó, thì cũng có thể ghi nhận các cái cảm họ nó xảy ra ở trên thân, bất kỳ những cái gì mà nó xảy ra trên thân, đặc biệt là về cái cảm họ, thì là cô cũng có thể quan sát được. Thì nó cũng giống như là khi mình làm các cái hoạt động khác đó, thì khi nằm cũng vậy, là mình cũng đều có thể quan sát cách tương tự.
And a person who is dying near the death, how to be very alert, awake, and maintain awareness, how to maintain awareness.
Oh,
you must practice deeply. Thế để tức là đặc biệt là những cái lúc mà bệnh mà hấp hối, tức là mình phải có một cái giai đoạn chuẩn bị, đúng không? Để đạt được cái sự duy trì chánh niệm tốt nhất trong cái thời khắc đó đó, là mình phải có cái sự hiểu biết, thì là đòi hỏi mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ đó. Thì là cũng như là bây giờ là cô cũng đang hành thiền ở nơi này, đúng không? Thì rồi là mình có những cái sự hiểu biết đúng đắn, có cái thái độ chân chánh, đúng không? Có cái trí tuệ để mình áp dụng khi mà những cái vào lúc lâm chung đó.
This practice is for life, not only for one week. This practice is for life, not for one week.
Thì ở đây là chúng ta không chỉ là hành thiền trong một tuần này, mà chúng ta hành thiền trong suốt cái thời gian còn lại của cuộc đời mình. Cái nguyên tắc là mình đã biết rồi, những cái kiến thức mình đã biết rồi, mình phải áp dụng trong những cái phần còn lại của cuộc đời.
Ok. Bài giảng.
Vâng.
Bài giảng. Bài giảng.
Bài
giảng.
Bài
giảng. Bài
giảng.
So let's say that if anger arises and she just lets go, is it okay?
No, let go no good. Learning better.
Thì nếu mà chỉ có buông xả như vậy thì không phải là một cái cách hay. Ở đây là chúng ta phải tìm hiểu, xem xét cái bản chất của hiện tượng, của vấn đề. Cái buông thì mình có hiểu gì đâu. Buông là chỉ đơn thuần mình buông thôi.
If you let go, they come back. Let go.
Nhưng mà nếu
back.
Mà chỉ có buông lúc đó, buông rồi buông được lúc đó rồi nó lại quay lại với khác. Chỉ khi nào mình hiểu thì nó sẽ không quay trở lại nữa.
If
chứ còn nếu mình buông mà chưa có sự hiểu biết thì nó sẽ quay trở lại.
The wisdom let go.
Thì nếu mà cái trí tuệ, cái sự hiểu biết nó đã sanh khởi rồi, là tự nó sẽ buông. Chứ còn đây là cô buông, cô chủ động cô buông. Nhưng cô chủ động cô buông là lúc đó thôi. Nhưng mà lúc sau nó quay trở lại.
Without wisdom, you cannot let go.
Chứ còn nếu mà không có trí tuệ, không có sự hiểu biết, không thể nào mình buông được một cách hoàn toàn.
So we are practicing vipassana, right? we call it also cooperation of mindfulness, right?
Yeah.
Vipassana quán là một thôi, là một. Thì mình xa tuổi tìm quán nó là một thôi, nó là một.
Cô đặt cho bất kỳ một cái